đọc Daniel 9 câu 27. Hãy bước đọc Daniel 9 câu 27. Câu này bây giờ rất quan trọng với chúng ta.
Một câu ơn Chúa, Huệ vào rồi, nhưng nãy giờ Huệ có rồi đó. Nhưng mà tại Huệ bấm nút mute. Tại anh chưa, Huệ order vào sách về rồi đó, phải không Huệ? Mở Daniel.
Chưa đọc nhá.
Thủ lĩnh ấy sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Nhưng đến giữa tuần ấy, hắn sẽ ngưng việc dâng sinh tế và tế lễ chay. Kẻ hủy phá sẽ đến trên cánh của những điều ghê tởm cho đến kỳ hủy diệt cuối cùng đã được ấn định dán trên kẻ hủy phá.
Amen.
Quỳnh đã đọc cái đoạn chỗ câu này chưa?
Chị Quỳnh ơi,
em hiểu câu này Quỳnh. Hả?
Chị Quỳnh không có sách hả? Em gửi cho chị nhé, em gửi qua cho chị đọc trên phone nhé. Em gửi qua tin nhắn á. Chị xếp xuống đó, chị mở cái Messenger lên, chị đọc mình follow theo ha. Daniel 9 nè. Hôm nay mình mới đọc Daniel 9 mấy giờ quý anh chị?
Câu 27.
27. Ok. Để em chụp hình em gửi qua cho Quỳnh. Hôm nay tại vì Quỳnh có sách nhưng mà con ngủ cho nên không có muốn mở phòng chờ sợ con thức giấc á.
Chị đang gửi cho chị Huệ, không biết tại Huệ cũng mới mua cuốn okay. Order book á.
Quỳnh mở rồi. Quỳnh thấy chưa? 27 đó. Có thể mình đọc thêm một lần nữa để Quỳnh hiểu ha. Quỳnh có thể lên tiếng đọc đi. Câu 27 Quỳnh. Quỳnh thấy không? Người sẽ lập giao ước.
Em thấy. Em đọc.
Đọc đi Quỳnh. Quỳnh người, đọc đi.
Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay nhất đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm chiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau là đã định.
Amen.
Quỳnh hiểu câu này không?
Em chưa hiểu gì mấy. Anh có thể giảng cho em chút được không?
Vậy em đọc luôn câu 26 để anh câu 25, 26 luôn. Từ câu 24 tới 26 luôn. Đã anh giải thích điều này. Từ 24 tới 26.
Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh. Người phá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây dựng Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ, thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hòa trong kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Cuối cùng nó sẽ như bị nước lật ngục, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng. Những sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với những người trong một tuần lễ. Và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm chiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau. Rốt là kỳ đã định.
Amen.
Amen. Em đọc xong.
Ở đây chú ban cho tiên tri đại nhân 70 tuần lễ. Dạ. Cái 70 tuần lễ này á, một tuần á, không phải là tuần của năm, ngoài là một tuần bình thường, tuần 7 ngày mà một tuần là một năm ở đây. Một tuần là 7 năm á, một tuần ở đây là 7 năm, 70 tuần lễ là 490 năm. Từ đây chú cho điều tiên tri này, điều tiên tri đây rất là tuyệt vời. Ở đây mình thấy chú chia làm hai phần. Câu 26 là 62 tuần lễ và 9 tuần lễ. Và 7 tuần lễ, câu 25 chứ. Ngươi biết khá từ khi có lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đức chịu sức dầu là vua, thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Có nghĩa là tổng cộng là 69 tuần lễ. Thì thành đó được xây lại. Thì đây là đời tiên tri 69 tuần lễ là 483 năm. Thì câu này nói gì? Câu này á, điều tiên tri này nó có một cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Điểm bắt đầu là lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem. Và điểm kết thúc của 69 tuần này á, là đứng chịu sức dầu là vua bị trừ đi. Ta biết á, đứng chịu sức dầu là vua nói đến Chúa Giêsu. Ngài bị trừ đi là nói đến lúc mà Ngài chịu đóng đinh. Còn lệnh xây dựng tu bổ lại Jerusalem, lúc đó là tiên tri Daniel á, là đã, và dân nhiều người Do Thái khác đang bị giam, bị tù đầy ở Babylon. Lúc tại vì dân Chúa khi xưa thờ hình tượng, không có vâng lời Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã trừng phạt dân Chúa rất là nặng, đã sai vua Babylon tới để hủy diệt thành Jerusalem, đốt cháy đền thờ và giết nhiều người, và bắt một số người bị lưu đày sang Babylon. Thì lúc đó là thành Jerusalem á, mình phải biết là lúc mà Daniel trong cái đoạn này á, Daniel là một cái người đang sống ở Babylon. Thì trong lúc đó là cái thành này, thành Jerusalem á, đã thành đống hoang tàn, chưa không có được xây lại. Thì Chúa nói á, là nếu mà có một cái lệnh xây lại thành Jerusalem thì mới bắt đầu cái tuần lễ, bắt đầu cái 70 tuần lễ này. Quỳnh hiểu tới đây chưa?
Dạ.
Thì Chúa đối với Daniel đó là tương lai, còn đối với mình bây giờ là quá khứ rồi.
Yeah.
Thì mình biết đó, dựa vào Kinh Thánh mình biết đó là trong sách Nehemi á, Nehemi chương 2 á, thì vua Nehemi á, vua của nước đó mới cho phép xây lại thành Jerusalem. Thì mình xác định được luôn theo lịch dựa vào lịch sử đó, mình biết cái ngày mà xây dựng lại thành, cái ngày mà vua ra lệnh xây dựng lại thành Jerusalem á là ngày 8 tháng 3 năm 44 trước công nguyên. Rồi cái điểm bắt đầu và cái điểm cuối nói là đứng chịu sức dầu là vua. Có nghĩa nói đến, Quỳnh nhớ cái lúc mà Chúa Giêsu lên thành Jerusalem được người ta tung hô là vua không? Lúc người ta lấy lá cây người ta trải xuống đường cho Chúa.
Ở bên Công giáo mình lễ lá đó, người ta rải lá. Người ta đưa tới Chúa Giêsu làm vua đó. Nhưng mà sau đó đó bắt đầu cũng chính cái miệng đó mà họ cũng đóng đinh nó đi.
Dạ, dạ.
Nhớ không? Dạ. Nhớ cái đoạn đó không?
Dạ.
Còn người ta kêu là Hosanna, phước cho đứng nhân dân Chúa mà đến á. Thì ở trong Kinh Thánh á, là cái chỗ duy nhất mà cả dân Israel, những cái người ở đó đã tung hô Chúa làm vua. Thì tóm lại cái lời tiên tri đó cho mình biết đó, là từ lúc mà có cái lệnh xây dựng lại Jerusalem cho tới lúc mà Chúa lên Jerusalem lần cuối được người ta tung hô làm vua là 483 năm. Thì mình dựa vào lịch sử và dựa vào chi tiết trong Kinh Thánh đó, mình có thể chứng minh được chính xác 483 năm kể từ khi mà ông vua kia ra lệnh xây dựng Jerusalem đó, tới lúc Chúa Giêsu lên làm vua đó, được trung hội làm vua đã xảy ra đúng 483 năm, là 173.880 ngày, tính chính xác luôn. Như vậy á, anh tóm tắt lại là như vậy là ở đây Chúa đã cho mình biết chính xác là khi nào Chúa Giêsu, lúc thời Daniel là khoảng 600 năm trước khi Chúa Giêsu đến, thì Kinh Thánh đã cho mình biết là lúc mà Chúa Giêsu đến lần đầu làm người thì Ngài đến không phải đến một cách ngẫu nhiên. Không phải Ngài muốn đến ngày nào cũng được. Thì ra Đức Chúa Trời đã quy định trước sẵn thời gian Chúa Giêsu đến rồi. Ở đây cụ thể là thời gian Chúa được tung hô làm vua. Và chỉ có vài ngày sau đó thôi là Chúa chịu đóng đinh luôn. Mình phải tính chính xác luôn cái ngày Chúa chịu chết là khi nào luôn. Dựa vào Kinh Thánh. Thì đây mình thấy rằng cái thời gian, nếu mà thời gian Chúa Giêsu đến như vậy, thời gian Chúa Giêsu chịu đóng đinh đã được, có thể Chúa Trời cũng biết chính xác luôn. Thì mình cũng có thể biết chính xác thời gian Chúa trở lại là khi nào. Cái đó là tuần lễ thứ 70 mà nãy mình mới đọc. Để An đọc lại lần nữa cái câu 70, cái tuần lễ thứ 70 này. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Và giữa tuần lễ ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay bị giết đi. Cả hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc. Và sẽ có một trận, một có sự giận dữ đổ trên nơi hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Thì thời vào thời Daniel á, thì Chúa chỉ cho Daniel biết 69 tuần lễ thôi. Còn cái tuần lễ cuối cùng này cho tới bây giờ nó vẫn chưa xảy ra. Thì Chúa cho biết á, là cái tuần lễ này nó sẽ bắt đầu khi nào? Nó sẽ bắt đầu khi có một cái người lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, nghĩa là trong mỗi 7 năm. Có nghĩa rằng nếu mà ở đây á, đây nói tới những cái tuần này á, mình liên quan tới người Do Thái. Như câu 24 nói là có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi. Nên nói cả 70 tuần lễ này đều phải liên quan tới người Do Thái cả. Thì Chúa nói rằng nếu mà có một cái người lập giao ước với nhiều người trong một tuần lễ thì tuần lễ cuối cùng sẽ bắt đầu. Có nghĩa là 7 năm cuối cùng sẽ bắt đầu. Sau 7 năm này Chúa Giêsu sẽ đến. Quỳnh hiểu chỗ này chưa?
Dạ, dạ anh.
Rồi ở đây nói rằng nếu mà giữa tuần đó, ở giữa tuần đó người sẽ hủy, giao ước sẽ bị hủy và khiến của lễ và của lễ chay bị dứt đi. Có nghĩa rằng vào giữa tuần lễ có nghĩa là 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi thì giao ước 7 năm này sẽ bị hủy đi, sẽ bị bỏ và sẽ khiến của lễ và của lễ chay bị dứt đi. Có nghĩa là sẽ không có cho phép người Do Thái nhân của lễ trên núi Sion, trên núi đền nữa. Mình biết trong Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời chỉ cho phép người Do Thái thờ phượng Ngài ở trên núi Sion thôi. Núi Sion là tên gọi là núi đền ngày nay tại thành phố Jerusalem. Mà 2000 năm qua là người Do Thái bị thế giới cấm lên đó. Ở trên đó có đền thờ Hồi giáo. Thì ở đây Daniel nói là trong tương lai nữa sẽ có một cái giao ước 7 năm với nhiều người, có nghĩa là với nhiều nước xung quanh Israel đó. Và giao ước này sẽ cho phép người Do Thái dân của lễ trở lại trên núi đền. Và nếu có một giao ước này xảy ra như vậy thì chắc chắn rằng 3 năm rưỡi sau tận thế sẽ đến. Trong Kinh Thánh gọi là ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời sẽ đến. Tại ở đây ghi rõ luôn nè, kẻ hủy phá sẽ đến bởi cảnh gớm ghiếc. Kẻ hủy phá đây chính là Antichrist, là kẻ chống đối đến Christ. Và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Có nghĩa rằng cái tuần lễ cuối cùng này liên quan trực tiếp tới tận thế luôn, tới đại nạn. Nếu mà một khi nó được ký như vậy, có hai đặc điểm, nhất là 7 năm với nhiều nước và nó phải cho phép người Do Thái nhưng dân của lễ, dân sinh tế trên núi đền. Nếu mà có giao ước này thì chắc chắn rằng 3 năm rưỡi sau, dù chúng ta muốn hay không muốn, tận thế sẽ đến. Và tận thế này sẽ kéo dài 3 năm rưỡi. Sau 3 năm rưỡi tận thế này hay 3 năm rưỡi đại nạn này nhá, thì Chúa sẽ trở lại. Quỳnh hiểu cái điều lời tiên tri ở đây chưa?
Dạ. Yeah.
Tại vì điều này nó rất, rất quan trọng với chúng ta, tại vì nó sắp xảy ra rồi.
Dạ. Yeah.
Quỳnh có biết rằng mấy tuần trước á, mới trong tháng 8 này thôi à, khoảng 2-3 tuần trước á, thì Tổng thống Trump đã thành công trong việc tạo nên hòa bình giữa Israel và một cái nước Ả Rập.
Dạ.
Em biết chuyện đó không?
Dạ không, em không biết. Em nghe, em chỉ có nghe sơ sơ thôi, chứ em cũng không có nghe kỹ.
Tại cái đó rất là quan trọng.
Dạ.
Tại vì ông Tổng thống Trump đã làm một cái điều mà nhiều tổng thống khác không làm được, là hòa bình giữa Israel với Ả Rập. Thì sau nhiều năm qua thì ông đã, tất cả các tổng thống đều muốn hòa bình giữa Israel với Palestine và những cái nước Ả Rập xung quanh đó.
Yeah.
Nhưng mà họ không đạt được.
Mm.
Còn vừa rồi á, Trump mới làm một cái bước đột phá là hòa bình Israel trong một cái nước Ả Rập đầu tiên.
Yeah.
Từ lúc mà Trump nắm quyền tới giờ là ông ta đã nói là ông ta muốn Israel hòa bình với Palestine và những nước Ả Rập xung quanh vùng. Ông ta và con rể ông ta đã tốn rất là nhiều công sức á, để đeo đuổi hòa bình này. Và vừa rồi là sau gần 4 năm là ông ta bắt đầu có đột phá là hòa bình đầu tiên với một cái nước Ả Rập, Israel với một nước Ả Rập. Thì ở đây mình thấy rất nhiều khả năng cái người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ ở đây chính là Trump. Anh tin là chỉ cần vài tháng nữa thôi là xong rồi. Vài tháng hay vài tuần nữa là ông ta sẽ cái câu này sẽ ứng nghiệm.
Yeah.
Nếu nó ứng nghiệm thì có nghĩa gì với chúng ta là 3 năm rưỡi sau. Chắc nếu mà nó ứng nghiệm rồi thì 3 năm rưỡi sau thì tận thế sẽ đến.
Yeah.
Chúng ta chỉ có nghĩa là chúng ta chỉ có 3 năm rưỡi để chuẩn bị thôi. Nếu mà chúng ta muốn tránh cái giai đoạn khủng khiếp này sắp đến với loài người thì chúng ta phải chuẩn bị. Nếu mà tháng 11 năm nay cái điều này xảy ra, cái giao ước vững bền này bắt đầu có hiệu lực thì là khoảng tháng 5 năm 2024 thì ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời sẽ ập xuống. Nếu mình không còn nhiều thời gian thì mình phải hiểu rõ là cách nào mình sẽ thoát khỏi cái đại nạn này. Chúa Kinh Thánh nói là Chúa sẽ cất lên. Mình phải hiểu được đó là Chúa cất, cái tiêu chuẩn để Chúa cất lên mình là như thế nào. Chúa Kinh Thánh nói là Chúa có khả năng Chúa sẽ cất một số người nào đó lên trước khỏi đại nạn. Cái điều quan trọng nhất ở đây là mình phải hiểu điều đó, chứ không phải là mình hiểu là con thú là ai. Nếu mình biết chi tiết về trong những cái đại nạn có diễn ra như thế nào mà mình không biết là cách nào để mình thoát được thì cũng như không mà. Quỳnh nói thử đi, cách nào để em được cất lên?
Thì mình bây giờ trước mắt thì mình phải hướng theo Chúa, rồi nói chung mình tin tưởng vào Chúa luôn.
Nhưng mà nó cụ thể là như thế nào?
Cụ thể là...
em biết cái tiêu chuẩn được cất lên của Chúa không?
Dạ không, em không biết.
Các mục sư nói rất là đơn giản. Các mục sư nếu mà đọc xem các phim trên YouTube thấy đa số chỉ cứ nói là hãy tin Chúa đi rồi tất cả sẽ được cất lên hết. Anh đã gặp rất là nhiều tín đồ tin lành cả nhiều năm, 10 năm qua, nói về đại nạn với họ, tất cả đều nói là Chúa sẽ cất tất cả hội thánh lên. Chỉ cần đi nhà thờ, chỉ cần dâng tiền cho mục sư thôi là được cất lên hết. Đó là từng cách người ta muốn chuẩn bị là như vậy. Thiệt ra nó không có đơn giản như vậy. Bây giờ em đọc Khải Huyền 14 á. Khải Huyền 14 câu 1 tới câu 5.
Khải Huyền 14 mấy?
14 câu 1 tới câu 5.
Tới câu 1 câu 5. Ok, em gửi cho chị.
Từ câu 1 tới câu 5 hả anh?
Em học đi.
Dạ. Tôi nhìn xem, thấy chiên con đứng trên núi Sion, và với ngài có 14 vạn 4.000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trời xuống y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gãy vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sanh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó. Họ chăng chỉ có 14 vạn 4.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con trong miệng. Chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì.
Ở đây mình thấy là sứ đồ Giăng đó thấy chiên con đứng trên núi Sion và với 144.000 người. Có danh chiên con và danh cha chiên con trên trán mình. Có nghĩa là đang thấy chiên con đang đứng với 144.000 cơ đốc nhân. Tại những người cơ đốc nhân mới có danh của chiên con thôi. Thì đứng trên núi Sion. Rồi câu 3 mình thấy là chúng hát những một bài ca mới ở trước ngôi. Tức là họ đứng hát trước ngai vàng của Đức Chúa Trời. Ngai vàng của Đức Chúa Trời thì chắc chắn ở trên trời rồi. Thì có nghĩa rằng ở 144.000 người này đã được cất lên trời trước đại nạn. Và mình thấy câu hỏi liền là 144.000. Một cái con số có nghĩa là không phải tất cả mọi người được cất lên, nhưng là mục sư nói. Không phải đơn giản là chỉ cần đi nhà thờ được cất lên hay đóng tiền cho mục sư được cất lên. Và một số 144.000 này rất là ít. Tại vì hiện giờ có trên 1 tỷ người tin Chúa mà chỉ có 144.000 người được cất lên trước đại nạn thôi. Thế bây giờ mình phải hiểu rõ cái tiêu chuẩn cất lên của Chúa là gì để làm sao mình có thể lọt vào trong cái số 144.000 người này. Tại vì nếu mà 1-2 tháng sau á mà cái hội bình được ký á, lúc đó là mình biết lúc đó mình phải cần phải chạy hết tốc lực để mình có thể trở thành trái đầu mùa. Và câu 4, câu 5 mô tả đặc điểm của những người mà được cất lên này. Những cái ấy chưa bị u uế bởi đàn bà thì còn trinh khiết. Ở đây hiểu theo nghĩa thuộc linh chứ phải là nói theo nghĩa đen. Thì Chúa nói những cơ đốc nhân là trinh nữ đối với Ngài. Ngọc nhớ cái vụ ngôn về trinh nữ không? 5 cô khôn và 5 cô dại á.
10 cô trinh nữ á. Năm cô có giàu và năm cô còn giàu và năm cô hết giàu á. Ở bên Công giáo mình chắc cũng ít ha. Tại Quỳnh cũng mới vô Tin Lành có chút xíu rồi thôi. Thường là Công giáo. Yeah.
Thì Chúa xem từng cơ đốc nhân mình giống một cái trinh nữ vậy. Thì Chúa nói những người này là những người không có bị ô uế bởi đàn bà. Có nghĩa là những người này là họ hoàn toàn trinh khiết với Chúa. Trong lòng của họ không có bị trộm ô uế bởi thế giới này. Thế gian này có nhiều điều ô uế, tội lỗi, xác thịt. Những tín đồ này họ chỉ yêu mình Chúa thôi. Họ không yêu thế gian. Tín đồ ngày nay, cả Công giáo lẫn Tin Lành, mình có thể thấy rất là đa số là yêu thế gian này. Muốn bắt chước thế gian này. Cái đó Chúa không có muốn mình yêu thế gian này. Chúa muốn mình yêu Chúa. Chỉ yêu mình Chúa thôi. Bây giờ hãy đọc Thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15-16. Thư Giăng 1 đoạn 2 câu 15-16.
Câu 15-16 hả anh?
Thư Giăng 1 đoạn 2 câu 15-16.
Dạ. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các sinh vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy, vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.
Câu 17 luôn anh.
Và yeah. Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
Không, ở đây Chúa nói rõ luôn đó là không được yêu thế gian này và cũng không được yêu bất kỳ điều gì của thế gian này. Chúng ta sống trên thế gian này nhưng chúng ta có thể dùng nó mà chỉ là bởi những cái nhu cầu cần thiết thôi, nhưng mà Chúa không cho mình yêu nó. Nếu mà trong lòng của chúng ta lúc nào cũng nghĩ về nó cả, ví dụ nghĩ tới chuyện ăn chơi hưởng thụ, mình chỉ muốn tìm cách nào đó để cho mình cảm thấy mình vui vẻ, thì như vậy là yêu thế gian. Chúa không muốn như vậy. Thì nếu mà có một người mà yêu thế gian, một cái tín đồ bị thế gian như vậy á, thì Kinh Thánh nói người đó bị u uế bởi cái thế giới này. Điều răn thứ nhất, lớn nhất á, trong điều răn lớn nhất á, ghi rõ là chúng ta hãy yêu Đức Chúa Trời bằng cả trái tim của mình, bằng cả tâm hồn, bằng cả sức lực của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta yêu thế gian này á, thì chúng ta sẽ không thể nào mà yêu Đức Chúa Trời được như vậy được. Mình chỉ muốn lúc nào muốn hưởng thụ, muốn giải trí thôi. Đó là lý mà thực tế thấy là cuộc sống của các cơ đốc nhân ngày nay chẳng khác gì người thế gian cả. Cũng yêu thế gian, cũng chạy theo tiền bạc, cũng tham lam vật chất. Hiếm người thực sự yêu Chúa. Rồi Gia Cơ, bây giờ đọc Gia Cơ đoạn 4, câu 4, câu 5.
Câu 4, câu 5 hả?
Dạ.
Dạ. Hỡi những kẻ ngoại tình, anh em không biết làm bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương.
Ông hai mấy câu này rất là nặng ha. Chúa nói là nếu mà thế gian là cho anh kẻ thù của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh đây ghen tương luôn. Nếu mà tính một cái tín đồ, một người tin Chúa mà sống giống như người thế gian, mà ham muốn những điều của thế gian, thì người đó cho anh kẻ thù của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ chúng ta thời gian còn rất là ít. Ta hỏi xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta không yêu thế gian nữa. Tại vì nếu mà chúng ta trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời thì không có tốt. Sẽ không có được cất lên. Chúng ta phải ham mến Chúa. Chúng ta phải yêu Chúa hết lòng. Đừng có chạy theo tiền bạc vật chất nữa. Trong Kinh Thánh có nói là miễn đủ ăn đủ mặc là tốt rồi. Sự tinh kính và sự thỏa lòng là một cái nguồn lợi lớn. Tại vì tình yêu thế gian này nó sẽ cạnh tranh, tức là mình không phải tập trung vào Chúa, không thể nào mình yêu Chúa được và không có ích cho Chúa được. Và ở đây Gia Cơ viết cho hội thánh, Gia Cơ mới nói là hỡi những kẻ ngoại tình. Hội thánh của Chúa là Kinh Thánh cho biết cái hội thánh của Chúa là cô dâu của Ngài. Trong Khải Huyền chúng ta thấy Khải Huyền 19 khi Chúa đến thì lễ cưới của chiên con cũng đến luôn, có nghĩa là Chúa đến để Chúa cưới hội thánh. Thì cô dâu phải yêu, tự nhiên cô dâu chú rể phải yêu nhau, và cô dâu phải yêu chú rể hơn hết tất cả mọi điều khác. Nếu mà một cô dâu mà một người mà cô dâu mà còn yêu những điều khác bên cạnh chú rể nữa thì nó không có tốt, như vậy cũng không cần phải cưới. Ở đây chú nói là kẻ ngoại tình, tại sao? Tại vì hội thánh của chú thay vì yêu Chúa thì ở đây hội thánh của chú còn yêu những điều khác nữa, phải yêu thế giới này, nên chú mới gọi là những kẻ ngoại tình. Trong toàn Kinh Thánh mình thấy Chúa mắng dân của Ngài hay mắng hội thánh rất là nhiều từ là ngoại tình, gian dâm thuộc linh, gian dâm, nói gian dâm thuộc linh đó. Nó là một cái người vợ, một cái cô dâu không có chung thủy. Em có thể nhìn thấy xung quanh, thấy trong nhà thờ em đi á, em thấy rằng có nhiều điều nó không khác gì thế giới này, đúng thế giới này cả, đúng không? Người ta cũng nhiều điều thấy ăn uống, rồi những điều của thế giới này rất là nhiều. Những ngày lễ của thế gian này người ta vào trong hội thánh của Chúa. Ngay cả ngày Giáng sinh á, lịch sử cho biết á, cái đó là ngày sinh của thần mặt trời La Mã. Nó hoàn toàn không có xuất phát từ Kinh Thánh cả, mà xuất phát từ thờ hình tượng. Đó là ngày 25 tháng 12 lịch sử cho biết á, là ngày sinh của thần mặt trời La Mã. Rồi cả những cái tập tục của cái ngày đó, như là ăn uống linh đình, tặng quà, cả trang trí cây thông Noel, tất cả đều không từ Kinh Thánh cả, mà nó từ cái ngày lễ đó, ngày sinh của Thần Mặt Trời La Mã. Thì mình thấy rõ ràng á là trong hội thánh của Chúa, rồi chùa hội thánh như hội thánh Tin Lành á, những công giáo á, làm bạn với thế gian. Mình dễ dàng thấy á, nó không có xuất phát từ Kinh Thánh mà xuất phát từ thế gian này, thậm chí từ hình tượng, từ các thần của La Mã. Rồi cả ngày lễ, em biết ngày lễ Easter đúng không?
Yeah.
Tiếng Việt á, dịch sang thành ngày phục sinh. Mà thực ra tiếng Anh á, Easter nó không có nghĩa gì tới phục sinh cả. East là hướng đông. Easter là tên chủ thần phương đông.
Oh.
Tên thần. Chứ em tưởng tượng coi, cái ngày lễ ngày Noel á, người ta mặt trời người ta còn đổi tên thành cái ngày lễ Giáng sinh. Nhưng mà còn ngày Easter người ta chẳng thèm đổi tên luôn, người ta để nguyên nó. Người ta để tên của ngày lễ, tên của một cái thần tượng, một cái nữ thần như vậy. Và em biết là bên Mỹ là biết rồi là trong ngày lễ Easter là nó còn có cái trứng Easter, phải con thỏ Easter đúng không?
Ừ.
Tới ngày đó là người ta trang trí sơn màu mấy cái trứng, rồi có con thỏ mà ta. Và trong nhà thờ thì người ta cũng mang cái đó vào.
Yeah.
Thực ra con thỏ cái trứng này cũng chẳng có trong Kinh Thánh, mà con thỏ cái trứng đều là hai cái thần khác nhau của nhân ngoại. Thì mình thấy là những điều này hội thánh đã kết hợp rất là nhiều với thế gian này và vô số điều khác nữa. Người ta cũng tổ chức Tết trong nhà thờ, tổ chức ngày lễ mẹ, ngày tình nhân, đủ thứ hầm và lằng ở trong nhà thờ. Như vậy là gì? Là kết bạn với thế gian. Nếu như vậy là nó cũng là ngoại tình hay đi thuộc linh, thì Kinh Thánh nói rất là rõ luôn là trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Và Thánh đang ghen chuyện đó. Tại vì thế gian, nếu mà Thánh Chúa bắt chước thế gian như vậy thì Thánh Linh ham muốn cái nỗi ghen tương, Chúa không có chấp nhận. Đó là lý do Khải Huyền 14 á, nói rõ là chỉ có ít tín đồ được cất lên thôi, 144.000 người thôi. Thì họ là những người không bị ô uế bởi đàn bà vì còn tinh khiết, nghĩa là họ không bị ô uế bởi thế giới này, và cũng chẳng bị ô uế bởi những sự dạy dỗ của tôn giáo, chẳng không bị ô uế bởi truyền thống Cơ Đốc giáo. Họ hoàn toàn chỉ có Chúa, chỉ có lời của Chúa thôi. Họ không có trong lời Chúa, trái với lời Chúa. Kinh Thánh nói rõ là vì Cha chúng ta là Đấng Thánh nên chúng ta phải thánh. Cha chúng ta không có thuộc về thế giới này. Chúng ta phải thánh. Thánh có một cái nghĩa là biệt riêng ngay cho Chúa, bắt chước thế giới này. Và phải có bản chất thánh thiện của Chúa. Mình đọc Ê-phê-sô chương 5 câu 25 tới câu 27.
Hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình và hội thánh để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch. 27 luôn hả anh?
Dạ 27 luôn.
Đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.
Mình thấy đây là hội thánh của Chúa phải đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống vậy, nhưng thánh sạch mà không có chỗ trách được. Mình biết Chúa là Đấng Thánh, không? Mình biết Chúa vinh hiển, Chúa trọn vẹn. Cái đó mình nói amen liền luôn, mình chấp nhận luôn. Như vậy một người vợ của Chúa phải như thế nào? Một cô dâu của Chúa phải như thế nào? Cũng phải tương xứng với Chúa, đúng không? Ở đây Chúa nói rõ luôn, hội thánh của Ngài phải đầy vinh hiển, phải có sự thánh khiết, không vết, không nhăn. Hội thánh của Chúa nghĩa là không phải là một cái người đàn bà già nua, dơ giấy, bẩn thỉu. Hội thánh của Chúa phải là trọn vẹn, Chúa không thể nào trách được cả. Tất cả các nhóm đều gọi, đều tự nhận mình là hội thánh hết á. Công giáo, Tin Lành, ai cũng nhận hội thánh thật. Cái vấn đề ở đây là có sự thánh khiết hay không, có sự vinh hiển hay không. Con người mình cái gì cũng chấp nhận cả, người ta nói sao cũng chấp nhận cả. Nhưng mà quan trọng đối với Chúa ở đây là thánh của Ngài có vinh hiển hay không, có thánh khiết thánh thật hay không, có trọn vẹn hay không. Nếu mà nó khi mà một người đó kết hôn á, thì đâu thể nào mà ai cũng chọn cái người tương xứng với mình cả, đúng không? Không có cô gái nào mà lượm đại một cái người chồng ở ngoài đường, dơ giấy bẩn thỉu, lượm bao ni lông, hút xì ke, em có làm vậy không? Mà luôn luôn mình phải chọn với người tương xứng với mình, giống mình, thích hợp với mình. Thì Chúa cũng vậy. Thì qua đây mình thấy Chúa chắc chắn Ngài sẽ không có chấp nhận tất cả những gì trái ý Ngài. Cho dù con người, cho dù công giáo hay tin lành, hay bất kỳ nhóm nào tự nhận mình, tự nhận là hội thánh, đối với Chúa không quan trọng. Chúa cũng chẳng quan trọng là có nhiều người hay ít người, mấy trăm ngàn người, mấy tỷ, cả tỷ người, 2 tỷ người, nhưng mà công giáo Chúa cũng chẳng chấp nhận. Đối Chúa quan trọng nhất là vợ của Ngài phải đầy vinh hiển, không vết không nhăn, thánh sạch trọn vẹn. Thì chúng ta phải ý thức điều này. Thì đó rất quan trọng. Rồi trở về với Khải Huyền 14 câu 4, câu này nói là chiên con đi đâu, những kẻ này đi theo đó. Đặc điểm đầu tiên là không có bị ô uế bởi đàn bà, còn chính khiết. Đặc điểm thứ hai là chiên con đi đâu, những kẻ này đi theo đó. Có nghĩa là những người này chỉ đi theo chiên con thôi, không đi theo con người, không đi theo mục sư, không đi theo tôn giáo. Mà họ lại có những người thực sự có mối quan hệ gần gũi với Chúa. Họ thực sự quen biết Chúa. Tại vì nếu mà không quen biết Chúa thì chẳng mình không thể nào thấy Chúa được. Không biết Chúa ở đâu. Để đi theo Chúa thì mình phải nghe tiếng Chúa. Phải gần gũi nghe tiếng Chúa. Chứ không mình chỉ làm theo con người, mình không biết, không nghe tiếng Chúa thì làm sao mà biết được điều nào đúng, điều nào sai. Mình cứ đi theo con người một cách mù quáng thôi. Chúng ta biết đó là khi một người tin nhận Chúa thì Chúa vào sống trong người đó. Có nghĩa là Chúa gần với người đó nhất hơn tất cả luôn. Mình tiếc rằng cái tín đồ không ý thức điều này, chỉ làm theo mục sư, làm theo những linh mục, những người khác. Trong khi Chúa gần với họ hơn tất cả mọi người khác. Mình phải học để mình trở lại với ban đầu, mình trở lại với Chúa. Mình học để nghe tiếng của Chúa. Thật ra trong nhiều chỗ Kinh Thánh nói rõ là Chúa muốn chiên của Ngài nghe tiếng Ngài. Bây giờ mình đọc Giăng 10 nói rất là rõ chuyện này. Từ câu 3 tới câu 6.
Em đọc: người canh cửa mở cho chiên nghe tiếng người chăn, người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau. Vì chiên quen tiếng người, nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giêsu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi.
Những câu này em hiểu không?
Dạ, em hiểu.
Ở đây Chúa dùng một cái hình ảnh rất là thật ở ngoài đời, cái mối quan hệ giữa chiên và những con cừu, những con chiên và người chăn của chúng. Những con chiên á là nó biết tiếng của người chăn của nó. Khi một người lạ đến gần thì nó bỏ chạy, nó không đi theo. Và mình có những người chăn chiên họ kể là khi đi một cái người chăn dắt một bầy rất là nhiều con chiên á, khi mà người chăn dừng lại là cả đàn dừng lại luôn. Nó rất là, những con chiên rất chú ý tới người chăn của mình, rất là vâng lời và tin tưởng tuyệt đối vào người chăn và biết tiếng của người chăn. Người lạ không thể nào mà giả được. Thì Chúa cũng muốn như vậy với chúng ta, tất cả chúng ta đều biết á, Chúa là người chăn của mình. Nhưng mà chúng ta là chiên của Chúa. Mà vấn đề là chúng ta có nghe được tiếng của Chúa hay không? Chúa muốn mà bây giờ mà người chăn đang sống trong mỗi chúng ta nữa, chứ không phải là như những con chiên ở ngoài đời. Thì người chăn đâu có sống trong những con chiên con cừu ở đâu, mà Chúa đang sống trong chúng ta. Chúa muốn rằng là người chăn đi trước, chiên đi theo sau. Tức là chúng ta đi theo Chúa thôi, vì chúng ta quen tiếng của Chúa. Nếu chúng ta muốn quen tiếng Chúa thì chúng ta phải nghe tiếng Chúa. Yeah. Mình tin mình là Chúa là người chăn của mình thì chưa đủ. Chúa muốn giữa mình với Chúa có cái mối quan hệ gần gũi như vậy. Mình phải quen biết người chăn của mình. và chỉ đi theo quyền trăng của mình thôi. Nếu mà mình không có nghe tiếng Chúa được á, thì mình lại dễ bị những kẻ lạ dụ dỗ. Thì bây giờ là Chúa muốn chúng ta, trước khi mà Chúa đến, Chúa muốn chúng ta phải quay lại với Ngài, nghe tiếng của Ngài và chỉ đi theo một mình Chúa thôi. Chỉ phải thấy Chúa rõ để đi theo Chúa. Đây là cái sự khao khát của Chúa. Okay. Em đọc câu 12, 13 luôn.
Dạ. Có câu 12, sao em không thấy câu 13?
Để anh gửi.
Dạ. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn và chiên không thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ, chiên chạy trốn. Muôn sói cướp lấy chiên và làm cho phản loạn. Vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên.
Những kẻ chăn thuê là những kẻ chăn mà được lãnh tiền. Anh thấy ngày nay các linh mục, mục sư chăn chiên để được nhận được tiền lương.
Yeah.
Và chỉ lo là các tín đồ có lớn lên hay không.
Yeah.
Và chỉ kêu gọi nhiều nhất là dân hiến, dân tiền. Tiền đi vào chỗ túi họ. Còn các tín đồ có lớn lên hay không, có gần gũi Chúa hay không, họ mặc kệ. Họ cũng chẳng có tập trung vào lời Chúa. Họ chỉ nói, họ nói là ai tin Chúa thì được cất lên trời hết luôn. Nó đâu có đơn giản như vậy đâu. Nếu mà đọc Kinh Thánh, nhiều chỗ Kinh Thánh mình thấy rõ ràng nó không có đơn giản như vậy. Nhất những người sách Khải Huyền, thậm chí ít người giảng tới sách Khải Huyền nữa. Mà sách Khải Huyền á là cái sách quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ. Vì Khải Huyền 1 câu 3 nói á là phước cho những người đọc và phân giữ những lời tiên tri trong sách này. Vì thời giờ đã đến gần rồi. Thì vì Chúa sắp đến rồi nên sách này quan trọng. Vì sách này cho chúng ta biết là chúng ta phải chuẩn bị như thế nào, tiêu chuẩn của Chúa như thế nào. Để anh đọc tiếp câu 14 để anh đọc cho lẹ. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Ông Chúa nói Chúa là người chăn hiền lành vẫn chưa đủ. Chúa nói ta quen chiên cha và chiên ta quen ta. Chúa quen chúng ta là đương nhiên rồi. Nhưng mà câu hỏi là chúng ta có quen Chúa hay không?
Yeah.
Chúng ta chỉ đa số, chúng ta là chỉ có hiểu biết về Chúa thôi, nghe nói về Chúa thôi. Nhưng mà chúng ta không có quen biết Chúa. Ví dụ như mấy anh chị bên Mỹ nghe nói về Tổng thống Trump, biết rất là nhiều điều về Tổng thống Trump hơn là những người khác trên ở nước khác. Nhưng mà đâu có nghĩa rằng là quen biết ông ta đâu. Đúng không? Có ai được Tổng thống Trump mời tới tòa Bạch Ốc chưa? Ăn tối với ông ta chưa?
Chưa, chắc sau 3 năm rưỡi. Chưa.
Thì cũng như vậy á. Khi nào mà người ta mời anh Trung, ông ta mời anh Trung tới đó ăn uống nói chuyện rồi đó, thì mới gọi là quen biết được, đúng không? Thì cũng như vậy ơi, chúng ta nghe nói về Chúa, chúng ta nghe người này người kia kể về Chúa,
gặp Chúa vậy mà, gặp ông Trump.
Mà ông Trump không có mời anh, nhưng mà bây giờ Chúa đang mời nè.
Dạ vậy tốt, tốt hơn nhiều.
Chúa mời.
Dạ amen. Gặp
Chúa dễ hơn gặp ông Trump.
Chúa đương nhiên là ngon hơn ông Trump nhiều rồi. Ông Trump chẳng là gì cả. Ở đây giờ Chúa đang mời chúng ta quay lại với Ngài, mối quan hệ quen biết gần gũi. Chúa muốn chúng ta nghe tiếng Chúa và trải nghiệm Ngài ở trong đời sống hàng ngày của mình. Cái mối quan hệ quen biết này rất quan trọng. Tại vì chỉ khi nào em quen biết Chúa ơi, em mới được bảo vệ. Chứ không người ta nói này nói kia, mình đâu biết cái nào đúng nào sai được. Thậm chí Kinh Thánh nói là có những kẻ đội lốt, những con sói đội lốt chiên. Bề ngoài nó nhìn rất là thấy đạo đức, là thấy là được làm này làm cái kia cho Chúa, mình không có phân biệt được. Nhưng mà bên trong là con sói. Chỉ có những ai quen biết Chúa thì người đó mới phân biệt được. Tại vì Chúa nói cho người ta biết đâu là đồ thật, đâu là đồ giả. Thì nó có phải ý của Chúa hay không? Thì chúng ta hãy quay, trong cái thời này chúng ta hãy ý thức mình phải quay lại cái người chăn hiền lành.
Yeah.
Người chăn nhân lành đó không phải là giáo hoàng, cũng chẳng phải là một sư hay người nào đó, mà chính chỉ có mình Chúa thôi. Người chăn này sống trong chúng ta phải đến. Thì nếu mà chúng ta tin người khác hơn Chúa, chúng ta kính trọng người khác hơn Chúa, thì Chúa buồn. chứ không thể nào mà vui được á. Rồi câu 16, em đọc câu 16 luôn. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên nó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi.
Amen.
Ngày nay có rất là nhiều chuồng, nhiều cái giáo hội, nhiều cái hội thánh khác nhau, nhưng mà nó không có thuộc về chuồng của Chúa. Chúa nói ta phải dẫn nó về nữa. Chúa muốn chiên của Ngài đi đến chuồng của Ngài. Và nơi chuồng của Ngài á, có đặc điểm gì? Chiên đó sẽ nghe tiếng ta. Nếu mà một hội thánh mà thực sự là hội thánh của Chúa, thì các tín đồ ở trong đó phải nghe được tiếng của Chúa. Đây là đặc điểm quan trọng nhất. Nó không phải quan trọng là có bao nhiêu người, nhiều người, ít người, cũng không quan trọng là làm cái này, làm cái kia. Không phải về giáo lý hay gì đó. Giáo lý thì dạy dỗ, mà quan trọng nhất là có nghe tiếng của Chúa hay không. Và Chúa phải là người chăn, chứ không phải là con người. Hồi trước anh đã đi nhà thờ Tin Lành Việt Nam ở bên này, ở bên Đức. Để đã chứng kiến được là khi ông mục sư ông bỏ đi nơi khác, đi thành phố khác, thì hội thánh giống như một cái rắn bị mất cái đầu vậy, bị xáo trộn. Anh chứng kiến thấy hai hội thánh luôn, hai hội thánh Tin Lành Việt Nam, thấy như một rắn mất đầu, không có mục sư, người ta không biết làm gì cả, người ta phải xin Chúa cho một cái mục sư tới, ngay gắn một cái đầu mới khác từ xa tới. Mấy tháng sau rồi mới có người khác đến. Như vậy đâu có phải.
Giáo sứ chị cũng vậy đó.
Kinh Thánh nói rõ Chúa là đầu, hội thánh là thân thể. Nếu mà Chúa thực sự là đầu á, là cái đầu á, thì cho dù người này người kia bỏ đi cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.
Amen.
Thì mình biết đó là giống như là mình á, con người của mình á, tay chân của An á là hoạt động theo gì? Theo bộ não của An. Cái đầu của mình ra lệnh cho các chi thể của mình hoạt động theo. Thì cũng như vậy, một cái hội thánh của Chúa thì phải tuân theo, phải nghe được nghe theo sự lãnh đạo của cái đầu là Đấng Christ. Chỉ nghe theo một mình Ngài thôi. Còn nếu người này người kia bỏ đi, chẳng suy nghĩ gì cả. Chúa nói chiên đó sẽ nghe tiếng ta. Thì nếu chúng ta đã bỏ nhà thờ đi rồi, thì chúng ta phải nghe tiếng, phải tập trung vào chuyện nghe. Và Chúa phải là người chăn của chúng ta. Rồi câu 27, em đọc câu 27. 27 Chúa tóm tắt lại tất cả. Chúa nói là gì? Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Nó tóm tắt những gì mà Chúa muốn á. Chúng ta phải nghe tiếng của Chúa. Chúng ta quen biết Chúa và chúng ta đi theo Chúa. Đi theo Chúa chứ không bảo là đi theo một cái giáo hội nào đó. Chúa biểu hãy đi theo Chúa. Và Chúa là đấng sống. Và đấng đang sống trong tâm linh mỗi người chúng ta. Nên Chúa đi đâu chúng ta đi theo đó. Nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta mới trở thành trái đầu mùa được. Bây giờ anh trở lại Khải Huyền 14. Chúa nói chiên con đi đâu, những kẻ này đi theo đó. Là như vậy là phải nghe tiếng Chúa, phải quen biết Chúa, phải thấy Chúa và chỉ đi theo Ngài thôi. Câu kế. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người. Cũng trong câu 4 luôn. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Ở đây Chúa không có gọi 144.000 người. Đó là các tín đồ hay các mục sư hay là một cái danh hiệu nào đó. Và Chúa nói là trở thành để làm trái đầu mùa. Trong tiếng Anh ghi là first fruit, tiếng là trái đầu tiên. Những cái trái đầu mùa này là những cái trái chín trước mùa gặt, mùa thu hoạch. Anh chị có bao giờ thấy một cái cây mà tất cả các trái chín cùng lúc chưa?
Chưa.
Lúc nào cũng vậy á, là trước khi mà chỉ có vài trái á, nó sẽ chín trước. Những cái trái chín đầu mùa đó rất là quý.
Mà ít nữa.
Rất ít. Mà giá nó cũng mắc nữa. Khi mà những cái trái mà trước mùa ta bán giá rất là mắc hơn. Khi nào mà vào mùa thì giá lại rẻ hơn. Thì Chúa gọi các tín đồ được cất lên đây là trái đầu mùa. Có nghĩa là những người này là những người chính đầu tiên, những người trưởng thành thuộc linh đầu tiên. Cái đó rất quan trọng. Chúng ta biết là khi chúng ta tiếp nhận Chúa thì chúng ta nhận được sự sống của Chúa. Cái sự sống này lúc đó giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy á. Ở trong lòng của chúng ta giống một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng mà tới một lúc ở đó Chúa muốn rằng cái sự sống này phải lớn lên thành mỗi người trưởng thành thuộc linh. Thì những ai mà chính ngay cái lúc mà cất lên đó thì sẽ được cất lên trời. còn đa số sẽ bị bỏ lại. Chúng ta chỉ quan, các tín đồ chỉ quan tâm tới vật chất thôi, đời sống vật chất, cái sự sống xác thịt thôi, muốn thỏa mãn mình, muốn làm công việc này, muốn kiếm tiền, muốn làm theo những cái gì mà mình muốn. Nhưng mà ít người thực sự quan tâm đến cái sự sống thuộc linh này. Rất là đáng tiếc. Anh không có muốn nói để chê trách, phê bình. Nhưng vấn đề ở đây là mình hãy nghĩ tới cha của chúng ta. Có cha mẹ nào mà không muốn con lớn lên hay không? Muốn là muốn con mình trưởng thành. Ví dụ lúc mà nó mới, những đứa trẻ nó còn nhỏ, 1-2 tuổi, thì mình nghĩa là nó không có tự làm được gì cả. Nhưng mà đến một lúc nào đó, nó phải lớn lên, sau 10 năm, 20 năm nó phải trưởng thành. Chứ lúc nào mà, nếu mà sau 12 năm, 20 năm nó vẫn là em bé như vậy, thì nó không có bình thường, đúng không? Không có lớn lên được. Thì Chúa cũng muốn như vậy. Cha chúng ta cũng muốn con của mình lớn lên. Chúng ta phải hiểu cái tâm trạng của cha, khi mà nếu mà con của mình bị nhỏ hoài luôn, không có trưởng thành được. Nên sự trưởng thành thuộc linh rất quan trọng. Mình đọc Côrintô thứ nhất đoạn 3 câu 1 câu 2.
Côrintô nhất.
Hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiên liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong đống chết vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Câu 3 luôn hả anh?
Không, nghe được rồi.
Dạ.
Paulo viết cho hội thánh Corinto. Sau một thời gian dài họ cũng không có lớn lên. Họ giống như những đứa trẻ sơ sinh trong đấng Christ vậy. Con đỏ là trẻ sơ sinh, không có lớn lên được. Họ vẫn còn, tại sao? Tại vì họ vẫn còn xác thịt, vẫn yêu thế gian này, vẫn còn ham muốn những xác thịt vật chất. Họ cũng chỉ ăn được những thức ăn gì sữa thôi, những cái điều nhẹ nhàng thôi. Ví dụ ngày nay trong bài thờ mình thấy là các mục sư nói rất nhiều tới tình yêu, sự thương xót, tình yêu, sự thương xót. Nhắc lại chuyện đó nghe hoài cũng vậy. Trong khi đó Kinh Thánh nó không chỉ nói như vậy, còn rất nói nhiều điều khác. Kinh Thánh cho biết là Đức Chúa Trời là đấng thân thánh, chứ muốn mình phải nên thánh, trọn vẹn không chỗ trách được. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời á là đấng công bằng. Ngài không có chấp nhận những gì trái với Ngài cả, và Ngài sẽ phán xét những gì trái với Ngài. Khi Chúa Giêsu đến, tất cả chúng ta phải trình diện trước tòa án của Ngài. Chúng ta phải trả giá vì những gì mình đang làm trong lúc mình đang sống bây giờ. Thì những thức ăn đặc đó, cái tín đồ không có được ăn mà chỉ nghe rất là nhẹ nhàng. Và sự cất lên về đại nạn cũng vậy, là ai cũng được cất lên cả, chỉ cần tin Chúa là đủ. Những điều đó hoàn toàn trái với Kinh Thánh. Nhưng mà người ta rất thích ăn tại vì nó nhẹ nhàng quá. Thì mình thấy, mình đọc cái Kinh Thánh, mình thấy có nhiều chỗ nó không phải vậy, nó là thức ăn cứng. Mình thấy Chúa đòi hỏi mình rất là nhiều, thì để được cất lên á thì mình phải trưởng thành thuộc linh, có nghĩa là mình phải tập ăn những thức ăn đặc. Mình cần phải trải nghiệm Chúa, tự nhiên mình cần phải trải nghiệm tình yêu của Chúa, chuyện đó quan trọng. Sự thương xót của Chúa cũng rất quan trọng. Nhưng ngoài ra mình cũng phải biết được, cả trải nghiệm được sự công bằng của Chúa, sự thánh khiết của Ngài. Để mình, nếu mình không trải nghiệm được sự thánh khiết của Chúa thì làm sao mình có thể thánh khiết được? Nếu mình không biết sợ Chúa thì làm sao mà mình có thể bỏ được nhiều điều của thế giới này được? Chúng ta cần tất cả. Chúng ta phải trải nghiệm được sự công bằng của Chúa. Chúng ta phải ý thức rằng nếu mà mình không có đủ tiêu chuẩn, chúng ta làm trái lời Ngài thì mình sẽ bị Chúa phán xét sắp tới. Mình cần tất cả những gì về Kinh Thánh nói về Chúa. Về trái đầu mùa này á, rất là đặc biệt. Vì những trái đầu mùa này được cất lên theo Kinh Thánh á, những cái trái đầu mùa được cất lên để cho Đức Chúa Trời thưởng thức, để cha chúng ta được ăn. Mục đích của trái đầu mùa này á, không chỉ là để cho giúp chúng ta tránh khỏi đại nạn, mà mục đích chính của nó là để cho Đức Chúa Trời thưởng thức. Chúng ta phải là bây giờ chúng ta phải là những trái cây hoàn hảo để Đức Chúa Trời thưởng thức hay không? Trái chúng ta không thể nào mà thưởng thức một cái trái mà còn xanh, còn sống nhăn lại được. Mà muốn thưởng thức một cái trái thật là ngon, chín, ngon, ngọt. Trong câu 5 có nói chuyện đó. Câu 5 nói là trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, và chúng cũng không có dấu vết gì. hơn 144.000 trái đậu mùa này là họ không nói dối. Chúng ta là khi chúng ta gặp bắt bớ hay cái định hoàn cảnh nào bất lợi chúng ta nói dối, chuyện đó rất bình thường. Còn những người này họ can đảm nói sự thật trong mọi hoàn cảnh luôn, và họ không có lai lịch cái trái, không có dấu vết gì. Ví dụ khi mà Quỳnh đi chợ đi mua chuối hay mua một trái nào đó, một cái trái mà có nhiều dấu vết bị thúi, bị dập, Quỳnh có đang mua không?
Dạ không.
Hoặc là một cái trái táo mà bị đen, có bị vết đen tùm lum hết trơn, có mua
không? Dạ không.
Mình luôn lựa cái trái nào mà không có dấu vết, đúng không? Đấy, thật sự như vậy.
Dạ,
chính xác.
Thì Chúa cũng vậy, Chúa không khác gì mình á. Chúa cũng phải chọn lựa những trái ngon nhất để Ngài cất lên, Ngài ăn chứ, đúng không? Tôi nghĩ rằng là những người này á, là những người, những tín đồ này đạt tới mức trọn vẹn thánh khiết rồi, không có dấu vết gì, chỉ là không là trọn vẹn, không có chỗ trách được. Thì những người như vậy Chúa mang lên trước để Ngài thưởng thức. Nên tóm lại, trái đầu mùa không có đơn giản, chỉ có 144.000 người thôi, là những người không bị biểu uế bởi thế gian này, không bởi tôn giáo. Những người này chỉ yêu một mình Chúa thôi, và những người này chỉ đi theo chiên con thôi. Họ là những người thực sự quen biết Chúa, nghe tiếng của Chúa, và họ là những người trưởng thành thuộc linh. Họ không phải là những đứa trẻ trong trẻ sơ sinh trong Chúa nữa, mà họ là người trưởng thành. Những người trưởng thành Chúa mới có thể dùng được, những người này có ích cho Chúa. Và những người này họ không có nói dối, và họ là những người tín đồ mà đạt tới mức hoàn hảo của Chúa rồi. Cái sự cất lên này giống như một cái kỳ thi như vậy á, một cái kỳ thi đại học, và nó cũng có những cái tiêu chuẩn giống như một thi đại học vậy á, phải có tiêu chuẩn, phải có điểm chuẩn để biết khi nào từ điểm nào thì mới được đậu, đúng không? Thì Chúa cũng vậy. Chúa cho biết là nếu có hiệp đại học bình là Chúa cho biết là khoảng khi nào thì kỳ thi của Chúa bắt đầu, khoảng 3 năm rưỡi nữa. Rồi Chúa cũng cho biết luôn số lượng người đậu là bao nhiêu, 144.000. Chúa cũng cho biết là đặc điểm chuẩn như thế nào, cái tiêu chuẩn của Ngài. Thì thời gian chúng ta còn rất là ít, nên chúng ta phải quen biết Chúa, phải biết con đường của Ngài. Và Quỳnh có thắc mắc thì Quỳnh nói đi, nãy giờ anh nói nhiều rồi.
Dạ không, em hiểu. Em đã không có thắc mắc, em hiểu hết. Anh hiểu.
Em nhớ em nên đọc cái đoạn Matthew á, Matthew đoạn là chương 5 với chương 7. Thì Matthew 5 tới 7 mô tả rất rõ tiêu chuẩn của Chúa, tiêu chuẩn hoàn hảo của Chúa là như thế nào. Matthew 5 tới 7 rất là tuyệt vời. Nói rất là rõ luôn, để mình không cần phải đoán á, là trọn vẹn có nghĩa là gì. Mình không cần phải đoán, Chúa mô tả rất là rõ.
Dạ.
Nãy giờ chị Huệ có thắc mắc gì không chị?
Chắc chị Huệ không lên tiếng được hả? Chị Huệ ơi, không lên tiếng
được. Hello Hương.
Chắc chị không lên tiếng được hả?
Dạ. Nói nghe, mới nghe chị mới nói đó.
Dạ hả? Chị Huệ ơi.
Chị Huệ nãy mới hỏi Hương.
Hương đâu?
Chị Hương ở trên đó.
Không nghe Hương lên tiếng luôn.
Đi đâu không
đó? Không nghe không ạ? Chắc Miu mà không biết á.
Miu không biết.
Mà nói dạ. Mà nói mà mọi người không nghe đó. Dạ.
Dạ. Nó nghe được chưa?
Vậy nghe chưa? Vậy nói chị
có
bấm
nghe,
kinh
có
chị
nghe Hợi. Mà.
Chị Hợi ơi.
Có nghe.
Dạ.
Có.
Dạ.
À, Huệ nghe lên tiếng.
Hỏi chị có câu hỏi gì không?
Chị Hợi có câu hỏi thắc mắc gì không chị?
Giờ thắc mắc gì nữa, giờ giọt thôi. Giờ chị nghe giảng hay quá mà giờ chị đợi 3 năm rưỡi đó mà không biết mình được cắt lên hay là nhấc xuống đây.
Lòng mà khao khát là cha sẽ cho mình thỏa lòng. Mình không có
bây giờ đạp xe mình... Honda nổ máy rè không đi được, bây giờ là phải sao mà châm dầu vô chứ đâu phải mà cô khôn ngoan đấy.
Chú cho mình visa đi trước sau 3 năm đi nhỉ.
Quyết định chưa? Rồi phải không? Quyết định rồi ha. Đi trước phải không? Đi trước
mình
luôn.
Đọc vài câu trong Matthew 5.
Matthew 5
câu 3 trước.
đọc đi.
Ở đây chú nói rằng nghèo khó trong tâm linh có nghĩa mới được hưởng nước ước thiên đàng. Có nghĩa là nếu mình không nghèo khó trong tâm linh mình sẽ không được hưởng. Thì nghèo khó trong tâm linh có nghĩa rằng là những người này là những người chỉ khao khát Chúa thôi. Họ không có thỏa mãn những gì mà họ nghe từ Chúa. Họ không thỏa mãn với những cái điều bên ngoài truyền thống tôn giáo mà họ luôn khao khát Chúa. Họ khao khát trải nghiệm Chúa. Những gì mà họ đã trải nghiệm Chúa trong quá khứ họ cũng không thỏa mãn mà họ luôn tiếp tục. Cứ tiếp tục. Họ đói khát Chúa. Họ luôn theo đuổi Chúa. Tới khi nào họ về đích luôn. Thì chúng ta phải cần như vậy. Nếu chúng ta thỏa mãn những gì chúng ta hiểu về Chúa, những gì chúng ta đã trải nghiệm về Chúa rồi, chúng ta dừng lại ở đó, thì như vậy rất là nguy hiểm. Chúng ta phải hãy luôn đói khát Chúa. Như bây giờ anh chị, nay anh chị đã ăn cơm rồi đúng không? Đã no rồi. Rồi anh chị có dừng lại nữa, anh dừng lại chỗ đó không? Ngày mai anh chị không ăn nữa, ngày mốt cũng không ăn nữa, một tuần sau cũng không ăn nữa, như vậy được không? Thì nếu mà chuyện ăn cơm bình thường cũng vậy, mình cũng phải mình đã ăn no đủ rồi, nhưng mà hôm sau mình cũng phải đói, mình ăn tiếp, như vậy mới bình thường. Thậm chí một ngày người ta mình phải ăn ba buổi nữa, ăn một buổi không có đủ. Rồi mỗi ngày mình phải ăn tiếp nữa, cho dù hôm qua mình đã ăn rồi. Nếu một người mà không ăn nữa dừng lại á, thì nó sẽ không có bình thường.
Thì lúc đó có vấn đề.
Có vấn đề. Cái sự sống mình sẽ giảm dần đi. Đối với Chúa cũng vậy. Mình phải là người nghèo khó trong linh. Trong tâm linh nghĩa là mình lúc nào tâm linh mình mới khao khát Chúa cả. Mình đã ăn Chúa hôm nay, trải nghiệm Chúa hôm nay rồi. Hôm sau mình phải tiếp tục nữa. Nếu mình dừng lại, mình thỏa mãn, thì mình có vấn đề. Vấn đề về sự sống thuộc linh, mình không có lớn lên. Thì điều quan trọng. Rồi câu 6, ví dụ. Thì những cái điểm này mô tả một cái người trọn vẹn là như thế nào? Nó không phải là những cái việc làm ở bên ngoài, mà nó là cái bản chất bên trong của mình như thế nào. Thì câu 6 ví dụ, những người nào, câu 5 này, phước cho những kẻ nhu mì thì sẽ được hưởng được đất. Đất đây là trái đất, chứ không phải là mảnh đất nào ở trên trời. Chúa không có hứa là sẽ ban cho thiên đàng đầm quà tặng cho chúng ta. Chúa không bao giờ hứa, trong cái thánh không bao giờ hứa Chúa sẽ cho mình thưởng mình ở trên thiên đàng luôn. Chúa nói rõ, có nhiều chỗ cái thánh Chúa hứa là Chúa sẽ ban trái đất cho mình. Kinh Thánh cho biết rằng trong tương lai khi Chúa trở lại, Chúa sẽ mang nước thiên đàng xuống trái đất. Và Chúa sẽ ở dưới trái đất mãi mãi với con người. Nhà thờ thì họ dạy ngược lại. Họ dạy là tin Chúa đi rồi lên thiên đàng sống luôn. Chúa không có hứa chuyện đó. Nếu mà có hiệp định hòa bình xảy ra thì 3 năm rưỡi sau chúng ta sẽ được cất. Nếu chúng ta được cất lên thì chúng ta chỉ ở trên thiên đàng có 3 năm rưỡi thôi. Hết 3 năm rưỡi đó Chúa xuống thì mình cũng xuống theo, xuống trái đất trở lại. Ở đây nói rõ là phước cho những kẻ nhu mì thì sẽ hưởng được đất. Hưởng được trái đất. Ở đây Chúa không có hứa là phước cho một kẻ nào đó có làm việc nhiều việc cho Chúa, phải mạnh mẽ, phải làm cho cả hàng ngàn người tin Chúa. Chúa chỉ hứa chỉ những kẻ nhu, những người này có những người có sự nhu mì của Chúa. Chúa rất là nhu mì. Khi mà chúng ta biết là khi Chúa đi giảng á, người ta không nhiều, đa số không có tin Chúa, người ta chửi Chúa. Chúa mới đi giảng, người ta đã chửi Chúa là bị quỷ ám rồi.
Quỷ ám.
Rồi nói Chúa say xỉn.
Thấy ăn nhậu.
Người ta nghi ngờ Chúa.
Thấy ăn nhậu.
Đúng rồi.
Kinh khủng.
Nhưng mà Chúa có bao giờ nổi nóng không? Không. Ngài không bao giờ mất bình tĩnh. Ngài rất là nhu mì. Ngài rất là hạ mình. Cho dù chính Ngài là Thiên Chúa, là đứng tạo trời và đất, nhưng mà Ngài vẫn cứ để Ngài vẫn có thể để cho người ta chửi mình. Ngài không có mất bình tĩnh, không có nổi nóng như mình. Mình chỉ bị đối xử bất công chút xíu thôi, mình đã nổi nóng rồi. Còn Chúa bị đối xử bất công rất là nhiều. Thì chúng ta phải cần sự nhu nhị của Chúa. Rồi phước cho những kẻ đói khát sự công bình sẽ được no đủ. Thì để được cất lên, chúng ta phải là người đói khát sự công bình của Chúa. Và chúng ta phải xin Chúa giúp mình bỏ hết mọi điều không của mình ra. Con người xác thịt chúng ta hay làm những điều không. Những gì mà người ta không có biết á, mình làm mà người ta không biết, mình vẫn làm. Mình chỉ sợ khi nào người ta thấy thôi. Còn đây sự công bình của Chúa là lúc nào cũng như vậy. Câu 8 nói là phước cho những kẻ có lòng trong sạch, lấy Đức Chúa Trời. câu này rất là tuyệt vời. Nếu mà mình là một người có lòng trong sạch, mình sẽ thấy Đức Chúa Trời. Có nghĩa là bây giờ mình có thể thấy Ngài, gần gũi Ngài, gần gũi Ngài. Thì chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta, ban cho chúng ta một tấm lòng trong sạch, dẹp hết mọi sự ô uế trong lòng chúng ta ra. Thì chúng ta sẽ thấy rất là gần gũi Chúa, trải nghiệm Chúa rất dễ. Rồi câu 10, câu 11. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta bị mắng nhiếc, mà người ta mắng nhiếc bắt bớ lấy mọi điều dữ cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Đây cũng là một đặc điểm về sự trọn vẹn. Chúng ta phải sẵn sàng chịu bắt bớ vì sự công bình của Chúa. Giống như Chúa Giêsu đã hồi trước đã bị người ta bắt bớ mắng nhiếc rất là nhiều. Thì để đi theo Chúa, để được hưởng nước thiên đàng, chúng ta cũng phải như vậy. Cho dù người ta có phản đối hay không, chúng ta phải nói sự thật, nói lời Chúa, nói theo đúng ý của Chúa. Chứ không phải là chúng ta giảm đi. Con người chúng ta thường như vậy là khi bị bắt bớ một chút là chúng ta hay nói tránh, nói giảm để cho nó nhẹ đi. Chúng càng đọc những cái câu này mình thấy nó rất là khó.
Thì câu số 5 thì anh tập nhu mỹ bao nhiêu năm nay chưa có làm được. Mỗi lần nói ở Chúa, con kỳ này con nhu mì với Chúa, khi mà người bên cạnh nói phàn tới thì hết nói, hết nhu mì luôn, quên luôn.
Nhưng mà chị này làm được
phải không? Cái... đúng rồi, kỳ này là
mình làm được 100% rồi.
Là thầy tế lễ là phải
đó.
Phải biết đó. Nhu mì. Trước nay là cái dùng cái sức của mình thôi.
Yeah.
Tự ý mình muốn làm nhu mì. Nhưng mà kỳ này là để Chúa nhu mì ở trong mình thì mình mới làm được.
Chính xác. Mình nhờ sức của Chúa. Nhưng mà đầu tiên mình phải hiểu tiêu chuẩn của Chúa. Mình phải chấp nhận nó. Tại vì mình phải biết một điều là Chúa không có vô lý. Chúa chắc chắn Chúa không có yêu cầu một cái điều gì đó mà không ai đạt được cả. Tiêu chuẩn Chúa rất cao như vậy, nhưng mà chúng ta có Chúa bên trong chúng ta, Chúa tiếp sức cho chúng ta, Chúa có thể giúp chúng ta để chúng ta đạt được những tiêu chuẩn của Ngài. Mình phải ý thức để mình xin Chúa giúp mình. Rồi mình qua câu chị đọc từ câu 21 tới câu 22.
Chung đọc đi.
Các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng chớ giết người. Nếu ai giết người thì phải bị tòa án xét xử. Nhưng ta bảo các con, ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn thì đáng bị hội đồng công luận xét xử. Ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt.
Đây nói là nếu mà mình giận ai trong lòng rồi, Chúa xem đó là phạm tội giết người rồi.
Tiêu chuẩn cao.
Rất là cao. Cao hơn cả 10 điều răn nữa.
Mới giận thôi mà là đã mang tội giết người.
Thì cũng bị tòa án xét xử giống giết người rồi.
Ai nói đúng đó. Nhiều khi mình giận người ta đau lòng á, là mình giết trái tim người ta đó.
còn mắng anh em mình là khùng điên á, là bị lửa hỏa ngục rồi.
Lửa hỏa ngục rồi.
Vô hỏa ngục dễ, chỉ cần mắng mình khùng, khác là khùng điên thôi, là có thể bị đủ chuẩn vô hỏa ngục rồi. Nhưng mà mình phải hiểu hỏa ngục không phải là hồ lửa. Hỏa ngục mà sách Ma-thi-ơ nói đến đó, chỉ là một cái hình phạt tạm thời dành cho các tín đồ thôi.
Hỏa ngục
không phải hồ lửa bên trong nhà thờ. Tưởng hỏa ngục là hồ lửa, là sự phán xét ở đời. Không phải vậy. Hỏa ngục chỉ là cái nơi để trừng phạt các tín đồ trong vòng 1.000 năm thôi.
Nhưng mà vẫn còn cơ hội.
Nghĩa là sau 1.000 năm đó chắc chắn mà được vào nước thiên đàng. Chắc chắn được vào được hưởng sự sống ở đời trong Jerusalem mới.
Tại vì trả giá 1.000 năm ở ngục mà không được nữa.
Nghiến răng tới 1.000 năm
rồi. Nghiến răng 1.000 năm, khóc lóc và nóng nảy 1.000 năm là chắc chắn là được vào rồi.
Còn cái tòa án trắng đó, cái tòa án trắng là đầy đầy á, phải không?
1.000 năm là tính
khi mà Chúa đến khoảng 20 cho biết Chúa sẽ lập một cái giai đoạn 1000, thì chỉ ít một số ít tín đồ được vào đó thôi. Giờ mình đọc Khải Huyền 20 câu 6 luôn. Khải Huyền 20 câu 1 tới câu 6 luôn. Bây giờ
20
Quỳnh đọc Khải Huyền 20 câu 1 tới câu 6 để rõ.
Đoạn tôi một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn, người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến 1000 năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và nêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Sự đó đoạn Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Giêsu và vì lời Chúa, vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các ngươi ấy sống được sống và vị trị vì với đấng chết trong 1000 năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất, phước thay và thánh thay cho những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên người ấy. Xong, những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Đấng Christ cùng vị trí vì với Ngài trong 1000 năm. Có đọc số 7 luôn không anh?
Cho biết rõ luôn. Rồi. Được khỏi.
Dạ.
Đọc từ câu 1 đến câu 6 được rồi.
Dạ.
Cái đây là sau khi mà Chúa đến á, thì Satan bị giam 1000 năm ở dưới vực sâu. Ghi rõ luôn. Câu 6 quan trọng. Câu 6 nói là phước thay là những người được dự vào phòng dự phần trong sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền trên họ, nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ và sẽ trị vì với Ngài 1000 năm. Có nghĩa là một số ít tín đồ mới được vào đây, và nếu vào đây á sẽ được làm thầy tế lễ và sẽ làm vua chung với Chúa. Rất là tuyệt vời. Đây phải là cái mục tiêu của chúng ta. Khi mà Chúa đến á, những cái tín đồ nào trung thành với Chúa, những người nào á, mà được biến đổi trọn vẹn thì sẽ được vào đây. Lúc đó mình sẽ làm vua hay được trị vì các nước trên thế giới chung với Chúa luôn. Mình đọc Khải Huyền 5 câu 10.
Câu 10 thôi.
Dạ. Yeah.
À.
Yeah. Yeah. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.
Ở câu này có nói là trị vì trên thiên đàng không?
Trên đất.
À. Không, mình mới phải đọc Kinh Thánh. Tại vì trong đời thờ người ta giảng ngược của Kinh Thánh rất là nhiều. Chúa nói sẽ cho mình sẽ chống trên trái đất. Mấy mục sư linh mục ở trên thiên đàng. Thì đó là trong tương lai đó, chúng ta sẽ làm thầy tế lễ và làm vua, được cùng trị vì với Chúa. Và trong giai đoạn 1000 năm Khải Huyền 20 nói đến á, thì chỉ có một số ít người mới được vào đó thôi. Đây phải là cái sự khao khát của Chúa, của chúng ta. Chúng ta biết á, Cha chúng ta sở hữu toàn bộ thế giới này, toàn bộ vũ trụ luôn. Cha chúng ta là vua, cả vương quốc thuộc về Cha. Thì chúng ta là những người con của Cha, thì chúng ta cũng sẽ được, chúng ta được thừa kế chung với Cha. Chứ nhiều tín đồ chỉ cứ biết là trong tương lai chúng ta sẽ được có sự sống đời đời. Chúng ta chỉ có muốn như vậy thôi, quá ít. Khi một người tin Chúa thì người đó đã có sự sống đời đời rồi. Sự sống đời đời chỉ là ban đầu thôi. Còn Chúa muốn nhiều hơn, Chúa muốn chúng ta trưởng thành. muốn chúng ta lớn lên để chúng ta có thể kỳ vì chung với Ngài được. Nếu mà chúng ta chỉ là một trẻ em thôi, trẻ sơ sinh thôi, thì làm sao chúng ta có thể đủ tiêu chuẩn để kỳ vì được. Nên như vậy cái sự trưởng thành thuộc linh, sự thánh khiết trọn vẹn rất quan trọng. Nếu mà trong tương lai á, khi Chúa đến á, mà em vẫn còn xác thịt như vậy, thì làm sao có thể công bằng được, làm sao có thể trị vì giống như tiêu chuẩn của Chúa được. Lúc đó anh chị dọc chỉ cai trị bằng xác thịt của mình rất nguy hiểm đúng không? Chỉ có một số ít tín đồ mới được vào cái giai đoạn 1000 năm này. Đa số sẽ bị phạt ở ngoài một thời gian ở trong hỏa ngục, nơi khóc lóc nghiến răng. Chúa sẽ dùng lửa để cho họ được nên thánh và trọn vẹn. Và tới 1000 năm lần. Thì sau 1000 năm đó, Khải Huyền 21 á, mình sẵn đọc luôn. Khải Huyền 21. Khải Huyền 21 từ câu 1 tới câu 3 mình sẽ đọc.
Cái phone này đã bị đánh rồi, không biết gửi bài rồi.
Anh chị nào đọc ha?
Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn sàng như cô dâu trang điểm chờ chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói rằng, kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ là dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Ngài sẽ lau ráo nước mắt. Trên mắt họ sẽ không có sự chết, cũng không có tang chết, than khóc hoặc đau đớn nữa. Vì những sự thứ nhất đã qua rồi.
Đấng ngồi... Ông, sau một giai đoạn 1000 năm đó là chỉ có trời mới đất mới. Từ đó sẽ có một thành thánh Jerusalem từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Thành này xuống đâu? Từ trên trời xuống đâu?
Đất.
Không, mình thấy rõ không? Nghĩa là trong tương lai luôn, trong cõi vĩnh hằng luôn á, Đức Chúa Trời sẽ xuống đất ở với loài người. Ngài không mang con người lên thiên đàng, mà Ngài mang Jerusalem mới xuống đất ở, và Ngài cũng ở dưới đất với con người luôn. Thì tất cả chúng ta, những người nào tin Chúa sẽ được hưởng sự sống qua đời ở trong Jerusalem mới này. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà 1000 năm ở trong Khải Huyền 20 á, thì chưa chắc. Chỉ có những ai mà trung thành với Chúa, hay là những người đã được biến đổi trọn vẹn lên thánh. Ở trong quá khứ á, có nhiều người đã chết vì danh Chúa. Những người tử đạo á, họ là những người trung thành với Chúa. Họ dù họ chưa có đạt mức trọn vẹn, nhưng mà họ đã chịu chết vì danh Chúa, nên họ cũng được hưởng được vào cái giai đoạn 1000 năm đó luôn. Còn chúng ta bây giờ, thời bây giờ, thì chúng ta phải đạt sự thánh khiết trọn vẹn.
Nếu mình chết trước khi Chúa đem lên mà vì tử đạo thì mình được không?
Cũng được luôn chị. Cái đó là thuộc về hệ trung thành với Chúa rồi. Đã tử đạo rồi thì chắc chắn là được vào. Nhưng mà tử đạo á, mình phải chết không? Còn trái đầu mùa mình không có chết lần nào cả. Trái đầu mùa 144.000 trái đầu mùa là những người đang sống.
Tại 21 con thú, giấu con thú, không có thờ lại con thú thì có thể bị chết.
Cái đó là giữa đại nạn luôn á. Giữa đại nạn á, nếu mà ai á mà không có thờ con thú, bị con thú giết chết á, thì cũng được cất lên. Đó là cất lên giữa đại nạn. Còn trái đầu mùa là cất lên trước đại nạn. Chị muốn được cất lên lần nào, trước đại nạn hay là giữa đại nạn?
Trước. Trước đại nạn.
Trước đại nạn ngon hơn nhiều.
Thì sau đó đau lắm.
Đúng rồi, chịu không nổi.
Lấy máu có chút xíu, một phần xỉu cũng chưa là.
Đó, thì mình phải đạt cái bước trọn vẹn thôi, nên thánh nó khó.
An ơi, trong cái khoảng thời gian 3 năm rưỡi đầu á, mà trước như vậy á, thì trong khoảng thời gian đó là trái đầu mùa hay là ví dụ như ký xong cái hiệp định đi mà chưa tới 3 năm, coi như là Chúa rước đi một lần hết 144.000, hay là từ từ trong giai đoạn đó trái đầu mùa?
trái đậu mùa chín từ từ. Ồ vậy hả? Không phải chín từ trái, chín từ trái rồi rước lên từ trái.
Chú rước lên cùng lúc và Kinh Thánh cho biết là khoảng cuối, khoảng anh cuối 3 năm rưỡi đầu tiên á.
Như là khoảng 3 năm thì phải sẵn sàng rồi.
Nếu mà 3 năm mà mình thấy vẫn còn xác thịt nhiều quá, chắc là mình tiêu rồi.
Xác thịt là lúc mà cũng ăn nè, uống nè, rồi yêu thế gian.
Nói mà mặc, uống nấu
mặc đồ hiệu
nói mà ăn giận. Uống nấu nướng là cũng hết ngày rồi đó, ăn uống nấu nướng là cũng hết một ngày rồi.
Vậy anh ơi, cái tiêu chuẩn để mà mình được lên như vậy đó, thì cái mà ở đây trong lòng mình phải có một cái con đường đi theo Chúa để mà để ra được cái trái đầu mùa này, đúng không anh? Thì Huệ còn trên live không Huệ? Huệ ơi.
Có nghe rồi.
Rồi Huệ có thấy được cái đi trên cái con đường đi nhà thờ với lần hạt, có nghĩ là có ở trong cái tiêu chuẩn lên trái đầu mùa không? Nãy Huệ nói là muốn đi chuyến trước 3 năm rưỡi nè. Đó. Thì cái đó mình cũng cần...
đâu có nói mình lần hạt đâu.
Cái đó là tạ ơn Chúa, là Huệ cũng nói với Hương là Huệ chẳng bao giờ có lần hạt. Huệ không có cầu nguyện với Đức Mẹ, đúng không? Thì cái này là mình phải sự chọn lựa đó Huệ. Tại vì với Công giáo là mình đã thờ hình tượng quá nhiều rồi. Đó, cái đó là không có ở tiêu chuẩn đâu. Công giáo là không có tiêu chuẩn cái này. Nhà thờ nó không có. Thì những cái bài... cái này là mình phải trả giá đó nha. Thì hôm nay thì Huệ vô thì Huệ cũng được nghe cái điều này, thì mình cũng về hỏi Chúa để mà mình làm một cái quyết định cho mình đó Huệ.
An ơi, cho chị hỏi, ở trong hội thánh, trong hội thánh tiêu trong mấy cái hội thánh mà Chúa gửi thư á, chị không nhớ rõ hội thánh nào, nhưng mà Chúa nói là vẫn có một số người giống như cũng không biết sự sự thâm hiểm mầu nhiệm gì của Satan đó, thì cứ giữ rồi sẽ được Chúa rước lên đó. Thì cái đó có một số người trong Công giáo suy nghĩ rằng họ không có cần phải đi ra khỏi khỏi hội thánh Công giáo, mà họ ở trong đó và họ sống thánh thiện thì có thể họ được. Họ không có, họ biết, coi như là họ học, họ biết những cái mình nói rồi, nhưng mà họ vẫn không có thể nào đi ra khỏi đó. Họ nói họ ở trong đó họ sẽ sống và giữ giống như vậy, họ không có, rồi họ cũng có thể được Chúa nâng lên. Thì cái đó sao?
Cái đó không được đâu. Tại vì nó tùy thời nữa. Ví dụ những cái thời trước, ví dụ những thời trước á, là Chúa chưa có Philadelphia. Những người thế hệ trước, có một số người thế hệ trước họ thực sự được như vậy. Rất là hiếm. Trong một cái môi trường như vậy thì làm sao mà khó mà là thánh khiết. Nhưng mà mình đang ở sống thời cuối này á, thì Chúa bảo gì? Mình đọc Khải Huyền 18 câu 4. Vừa qua Khải Huyền 18 câu 4 tới câu 6 đi. Không, từ câu 1 tới câu 6 luôn.
Quỳnh ơi, Quỳnh đọc đi.
Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng, Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi. Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hoang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơi giấy mà người ta gớm hiếp, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn muôn tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. tôi lại nghe một tiếng khác trên từ trên trời đến rằng: hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi giữ phần tội lỗi với nó cũng chịu những tai họa nó nữa chăng? Vì tội lỗi nó chắc cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó, các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác, hãy báo lại gấp hai công việc của nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác.
Ở đây Thái Huyền, khi đọc hết Thái Huyền đó, người ta thường hay nhắc tới đại nạn, những cái thiên tai tai vạ lớn trong đó. Người ta quên, mà ít người biết được đó, nó có cùng cái sự phán xét về cho Babylon. Babylon này câu 4 nó rõ luôn: hãy hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó. Babylon này là sự phán xét dành cho dân của Chúa. Những cái người mà bị bỏ lại á, họ không chỉ bị phán xét, chỉ có 144.000 người được cất lên thôi. Những người bị bỏ lại, họ không chỉ bị những thiên tai như là người thế gian, mà họ còn bị cái sự phán xét dành cho Babylon này. Và ở đây nói rằng là hãy báo lại gấp hai công việc của nó, pha nó gấp hai cái chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Có nghĩa là nếu mình bị bỏ lại, mình một cái tín đồ bị bỏ lại sẽ bị trừng phạt gấp đôi. Một cái người không tin Chúa bị phạt có một thôi. Còn mình một người tin Chúa bị bỏ lại sẽ bị phạt gấp đôi, sẽ bị đau khổ gấp đôi. Những người không tin Chúa. Mình phải ý thức điều đó. Và ở đây Chúa nói rõ luôn: hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó. Chúa bảo hãy ra khỏi nó. Đây là cái mệnh lệnh của Chúa. Mình đang sống thời cuối này thì mệnh lệnh Chúa nói rõ: hãy ra khỏi nó, để các ngươi không bị giữ phần tội lỗi của kẻ khác. Mình nói là mình không có phạm tội, mà Chúa nói nếu mà ngươi không ra, ngươi sẽ bị lãnh chung luôn, sẽ bị chung tai họa luôn.
Nhưng mà thật sự đúng là đúng vậy. Nếu mình không ra là tất nhiên là mình đương nhiên chấp nhận cái hệ thống của nó rồi. Nhưng mà có vẫn nói là có những linh mục rất là thánh thiện mà họ biết những cái đó, bây giờ họ biết những cái điều đó, những điều không đúng của giáo hội, nhưng mà họ
vẫn làm theo,
vẫn
họ vẫn
sống
giữ lễ Giáng sinh, đúng không?
Đúng rồi.
Họ vẫn làm trái lời Chúa. Chúa chỉ xét theo những gì
thật sự thì đúng. Chị thấy nếu mà mình ở trở lại thì mình, nếu mà mình giữ theo Chúa thì mình đâu có thể nào hòa hợp với họ được đâu. Tại mình không làm theo, tất nhiên làm sao mà mình ở trong đó được.
Ở đây Chúa nói rõ luôn á. Chúa không nói là hãy ở lại đó mà thánh thiện. Chúa bảo hãy đi ra khỏi đó, để các ngươi không giữ phần vào tội lỗi của nó, để không hứng tai vạ của nó. Cho dù một người thánh thiện ở trong đó cũng không được. Chúa nói hãy ra. Ở đây Chúa nói Babylon lớn á, là câu 2 á, trở thành hang ổ của ma quỷ rồi. Hang ổ mọi nơi, giống chim dơi giấy gấm kiếp. Ở bề ngoài, ở bên ngoài á, người ta, mình chỉ nhìn thấy cái này đúng đến cái gì sai, mình nhìn theo con mắt của con người thôi. Nhưng mà mình phải nhìn bằng con mắt của Chúa, thấy được bản chất bên trong á, nó thành hang ổ của ma quỷ, của tà linh, gấm kiếp ô uế trong đó. Babylon này á, không chỉ là công giáo mà bao gồm toàn bộ cơ đốc giáo luôn. Cả tinh lành, mọi hệ phái tinh lành. Ở đây Chúa có mô tả đặc điểm của Babylon nè. Vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó. Đây nói sự gian dâm thuộc linh. Bên tinh lành tuy không có hình tượng, không có thờ hình tượng, không có thờ Maria, mà tinh lành á, vẫn đã học rất nhiều điều từ công giáo. Ví dụ sự gian dâm thuộc linh nè, vẫn có lễ Giáng sinh. Ai mừng lễ Giáng sinh thì người đó là thờ hình tượng. Ngày lễ này chẳng liên quan gì tới Chúa cả. Mọi cái tập tục của nó, chuyện ăn uống, linh đình, tặng quà đều chẳng liên quan gì tới Chúa cả. Cả lễ Easter cũng là thờ hình tượng. Chúa muốn chúng ta là của trinh nữ, tinh sạch với Chúa, là chỉ có mình Chúa, chỉ có mình lời Chúa thôi. Không được bắt chước bất kỳ điều gì của thế gian này. Ai mà làm bạn với thế gian thì kể thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Thì cái sự phán xét dành cho Babylon này giống như là cái sự trừng phạt của Chúa đối với kẻ thù của Ngài. Thậm chí dân của Chúa còn bị phạt gấp đôi dân ngoại nữa. Nên Chúa phán xét dân ngoại này phán xét rất là nặng. Rồi bên có nhiều điều bên công bên Tin Lành học từ bên Công giáo rất là nhiều. Ví dụ sự dạy dỗ. Bên Công giáo là tác giả đầu tiên của chuyện Lên Thiên Đàng, bên Tin Lành cũng học theo. Trái với lời Chúa, Chúa muốn hội thánh của Ngài thánh khiết và trinh nữ tinh sạch cho Chúa, có sự vinh hiển của Chúa. Để sau này khi Chúa trở lại á, thì chúng ta có đủ tiêu chuẩn để cùng cai trị với Chúa trên trái đất này. Nếu mà chúng ta lúc đó mà chúng ta không thánh khiết, không có công bình, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm thế giới này hỗn loạn, đúng không? Chúng ta thấy ngày nay á, sự không công bình ở khắp nơi, tội lỗi khắp nơi, xác thịt vì do đó là xác thịt. Nếu mà chúng ta không thánh khiết thì làm sao chúng ta đủ tiêu chuẩn để cai trị chung với Chúa được? Chính ma quỷ đã chế ra cái gì dạy dỗ là chỉ cần tin Chúa lên thiên đàng sống. Thì bên Tin Lành đã học từ cái sự dạy dỗ đó. Mà chúng ta hoàn toàn không có biết Chúa muốn gì cả. Chúa muốn nước thiên đàng Chúa đến trái đất này. Chúa muốn trong nước đó có những người trưởng thành tục lên, những người thánh khiết trọn vẹn để có thể trị vì chung với Chúa được một cách công bằng. Rồi bên có nhiều điều ở bên nhiều điều khác bên Tin Lành đã học từ bên Công giáo. Ví dụ bên Công giáo là linh mục làm hết tất cả, các tín đồ chỉ có ngồi làm tượng thôi, ngày nào đi, tuần nào cũng đi tới nhà thờ ngồi đó ngồi nghe rồi về nhà làm việc thế gian, cái tuần này sang tuần khác cũng như vậy. Bên Tin Lành thì không có linh mục mà có mục sư cũng như vậy thôi. Các tín đồ cũng tiếp tục làm dân thường, mục sư thì làm tất cả. Rồi muốn làm gì đó cũng phải tới hỏi mục sư cả. Từ đám cưới, đám ma, khi có người mua nhà cũng phải đi hỏi mục sư, hỏi ý mục sư. Không biết đâu có muốn như vậy đâu.
Chúng đúng rồi.
Nói rõ chỉ có đứng Christ là người trung gian giữa con người và Đức Chúa Trời. Không phải là linh mục, chẳng phải là mục sư, chẳng phải là Maria, cũng chẳng phải giáo hoàng. Ví dụ giờ mình đọc sẵn đọc câu Kinh Thánh đó luôn. Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 5.
Em đọc hả chị?
Em đọc đi.
Dạ. Vì chị có một Chúa Trời và chị có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người.
Ở đây nói rõ là chỉ có một người trung gian duy nhất thôi, giữa Đức Chúa Trời và con người. Một và chỉ một thôi. Nhưng mà ngày nay mình thấy các mục sư là người trung gian. Thực sự là như vậy. Nếu mà không có mục sư, người ta không thể nào đến với Chúa được, không hiểu Kinh Thánh được. Người ta cứ phụ thuộc vào mục sư, linh mục từ năm này sang năm khác. Nếu mình mới tin Chúa thì đương nhiên mình cần một người nào đó giúp đỡ mình đến với Chúa. Nhưng mà sau 5 năm, 10 năm, 20 năm mình phải tự đi chứ. Mình phải tự đến với Chúa được, tại vì Chúa là người trung gian. Và người trung gian này đang sống trong mỗi tín đồ. Nhưng mà chúng ta lại cứ lệ thuộc vào con người. Lệ thuộc. Chúa muốn chúng ta đi theo chiên con chứ không muốn đi theo con người. Người ta nói trái lời Chúa gì mình cũng chấp nhận cả. Nên bên Công giáo, bên Tin Lành rất giống Công giáo ở điểm này. Trong Kinh Thánh Chúa nói là mọi tín đồ đều là thầy tế lễ cả. Đều là tư tế, đều là thầy tế lễ. Có nghĩa là mọi tín đồ đều phải phục vụ Chúa. Mọi tín đồ đều là đầy tớ của Chúa. Chứ không phải là mục sư hay linh mục. Thì mọi tất cả chúng ta đều có nghĩa vụ và quyền lợi để chúng ta phục vụ Chúa. Ở trong Kinh Thánh mình thấy, trong sách Tân Ước mình thấy là cả tín đồ thường họ cũng có thể làm báp tem được. Họ có thể làm mọi điều mà các sứ đồ làm. Họ có thể giảng lời Chúa cũng được. Họ có thể dẫn người ta đến Chúa. Tất cả đều là thầy tế lễ cả. Mà ngày nay mình thấy thấy linh mục và mục sư dành hết tất cả. Cái tín đồ chỉ có ngồi đó nghe thôi. Nghe hoài. Mà không biết chán.
Có chứ, nằm buồn ngủ.
thì Chúa ghét cái chuyện này. Chúa ghét đó, ở chỗ đó là các tín đồ, Chúa muốn mọi tín đồ đều anh em với nhau hết, mọi người đều phải thầy tế lễ phục vụ Chúa. Chúa không có chấp nhận một tín đồ này đứng cao hơn một tín đồ khác. Mình hãy đọc Matthew 23 câu 8 câu 9.
Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, và ngươi hết thảy đều là anh em. cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Câu 10 luôn hả anh?
Mình đọc sẵn luôn, đọc câu 10 với câu 13 đi.
Dạ. Cũng đừng chịu gọi ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là đấng Christ. Xong, ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ mà có ai muốn vào. Em không biết còn không, nhưng mà em không kéo lên được.
Được rồi, muốn vào thì lại ngăn trở. Ở đây mình thấy Chúa nói gì, Chúa không có chấp nhận các tín đồ có địa vị khác hơn nhau. Chúa nói là đừng có để người ta gọi là thầy. Chúa cấm các sứ đồ để người khác gọi mình là thầy. Dù các sứ đồ đi theo Chúa, mà Chúa nói luôn các ngươi không được để người ta gọi là thầy. Và ngày nay mình thấy trong Tin Lành đó, người ta đề cao mục sư rất nhiều. Cái chữ mục sư được có bao gồm chữ thầy, trong đó là sư là thầy, và thầy truyền đạo. Chúa không muốn cho người ta gọi để muốn mình được để người ta gọi bằng cái danh hiệu hồi đó, hay gọi bằng thầy. Chúa muốn rõ là gì? Chỉ có một thầy là đấng Christ mà thôi. Còn tất cả đều là anh em. Chúa muốn mọi tín đồ bình đẳng với nhau. Dù có người được ơn hơn hay người ít được hơn ơn, dù người ta phục vụ nhiều hay ít phục vụ, đều phải bình đẳng với nhau cả. Tất cả đều là anh em. Chúa nói rất là rõ. Chúa nói rõ luôn một người thầy của các tín đồ phải là đấng Christ. Nhưng ngày nay mình thấy là cái lúc nhân chỉ học từ con người thôi, từ mục sư, từ thần học, mà không ý thức rằng mình có một cái người thầy rất là tuyệt vời là đấng Christ đang sống trong chúng ta. Thì chúng ta hãy trở lại ban đầu, ta hãy đến với Chúa, chúng ta ăn năn với Chúa, xin Chúa giúp ta bỏ những sự tôn kính con người, giúp ta bỏ hết mọi cái thầy dỏm kia, chúng ta học từ Chúa, xin Chúa dạy dỗ mình như vậy tốt hơn nhiều. Rồi Chúa nói rõ luôn là đừng có gọi thế gian nào là cha của mình, vì chỉ có một cha là đứng ở trên trời. Đây Chúa nói với những môn đồ và những người đối với những người tin Chúa, chứ không nói đến mối quan hệ xác thịt ở ngoài đời. Và Chúa nói mối quan hệ chỉ những người tin Chúa với nhau là chỉ có cha, một cha trên trời thôi, chứ không có chuyện gọi linh mục bằng cha, cũng không có chuyện gọi mục sư hay ai đó bằng thầy cả. Chúa ghét chuyện đó. Đây là nguyên tắc của Chúa. Chúng ta thấy cả Công giáo đều, Tin Lành đều giống nhau, đều vi phạm nguyên tắc này của Chúa cả. Không có ai là chủ, không ai là lãnh đạo hết, chỉ có mình đứng cưới thôi. Mình thấy cái chuyện cả Công giáo, Tin Lành giống nhau ở chỗ là cái tôn kính con người. Trong lúc Chúa Giêsu đến đó, thì người ta tôn kính các Pharisee, thầy thông giáo. Còn bây giờ người ta tôn kính mục sư, tôn kính linh mục lên. Người ta tôn kính cao hơn cả Chúa nữa. Người ta chỉ có nghe theo lời những người đó thôi, mà chẳng nghe theo lời Chúa. Người đó nói gì cũng tin hết, không kiểm tra lại trong Kinh Thánh tôi có phải hay không, cũng không hỏi Chúa. Cái gì là xúc phạm tới Chúa trực tiếp luôn. Mình xem thường Chúa, nên mình mới coi trọng một cái người khác hơn Chúa. Cái đó là một cái tội nặng. Nếu mà mình ở lại những cái hệ thống như vậy, trái lời Chúa như vậy, thì có nghĩa là mình chấp nhận những chuyện đó, mình chấp nhận những cái điều mà Chúa ghét. Thấy Chúa trong câu 11, 12, Chúa nói là ai lớn hơn hết thì phải làm đầy tớ, chứ không phải là tôn trọng. Ở đây mình thấy là người ta đề cao mục sư, linh mục. Không ai dám nói chống lại, nói gì, nói khác đi những gì mục sư linh mục nói đó. Nếu mình nói chút xíu thôi là mình sợ, đúng không?
Đúng.
Mình sợ, bị mấy người kia đàn áp khủng bố.
Đúng rồi. Khủng bố.
Xong rồi chưa đâu, nên đâu sợ, mà nhưng mà sợ mình phải móc phong bì theo nữa chứ.
Nó mặc đủ mũi khủng bố là đúng.
Ở đây Chú nói là đầy tớ. Nói theo nghĩa đen luôn á, là phải hạ mình, phải phục vụ. Một đầy tớ đâu có được ai tôn trọng đâu. Rồi Khải Huyền 2, quay lại Khải Huyền 2. Khải Huyền 2 câu 6.
Xong, ngươi có điều này khá là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola mà ta cũng ghét nữa.
Đây Chúa nói rõ là Chúa ghét cái đảng kia Nicola. Đảng Nicola này là một cái từ mang nghĩa tiên tri. Trong tiếng Hy Lạp á, Nico có nghĩa là cai trị và La nghĩa là dân. Đảng Nicola này là một cái thiểu số những người cai trị dân Chúa, làm trung gian giữa con người với Chúa. Và những người này họ dành hết mọi quyền phục vụ Chúa. Đó chính là cái hàng giáo phẩm giáo dân á, cái sự phân cấp. Chúa ghét cái sự phân cấp này. Chúa ghét cái hệ thống mục sư linh mục đó. Tại vì cái hệ thống này làm trái nguyên tắc của Chúa, là nguyên tắc anh em của Chúa. Thay vì mọi tín đồ phải đến trực tiếp với Chúa, nhưng bây giờ lại bị lệ thuộc, bị phụ thuộc vào những cái người trung gian giả này. Chúa ghét điều đó. Chúa ghét. Có lẽ là mọi tín đồ đều phải phục vụ Chúa hết, còn bây giờ chỉ là bị động thôi. Vì cái đảng Nicola nói gì cũng nghe hết. Chúa tánh hoàn toàn không có hệ thống cái mục sư linh mục này. Trong Tân Ước không có. Nếu mà mình không ra, có nghĩa là mình chấp nhận cái điều mà Chúa ghét, như vậy là mình cũng phạm tội luôn. Rồi
bữa hôm kia
cái... chị nói đi.
Bữa hôm cái chị kia cãi với chị, nói là giáo hoàng là thay mặt giống như là tại vì trong Kinh Thánh có cái câu mà ông Phaolô phải học tảng đá nói gì, tảng đá rồi ở trên trời ở dưới đất này buộc thì trên trời cũng buộc đó, thành ra giao chức là như vậy rồi, mình mà nói như vậy là không có đúng. Nói Kinh Thánh nói đó, là nói Kinh Thánh nói.
Kinh Thánh đâu có nói vậy đâu. Führer bây giờ đang ở đâu? Đang ở dưới âm phủ. Führer chết rồi. Còn bây giờ đứng Christ thì đang sống ở trong các tín đồ. Führer đâu có sống trong chúng ta đâu. Mà cái đá ở trong cái câu đó nói lên Chúa chứ không phải là nói tới Führer. Bây giờ chỉ đọc Führer 2 câu trong thư Führer thứ nhất đoạn 2 á, có nói tới cái chuyện này. Thứ nhất đoạn 2 câu 6 câu 7.
Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật
từ câu 6 câu 8 luôn.
Có lời Kinh Thánh chép: Này đây ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn làm đá tảng gốc tường, kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng gốc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa, số phận của họ là như vậy. Amen.
Ở đây Führer nói cái đá đó chính là Chúa, Chúa Giêsu. Cái đá góc nhà, cái đá đó đã quan trọng nhất để xây dựng hội thánh. Führer không có đủ trình độ để làm đá này. Và cái đá đó chính là Chúa Giêsu. Cái đá hòn đá mà cái quan trọng nhất của hội thánh là Chúa Giêsu chứ không phải là Phi-rơ. Rồi ở trong câu 4 á, Chúa nói, Phi-rơ nói là hãy đến gần Ngài là hòn đá sống, bị loại người ta loại ra, xong được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Trong tiếng Hy Lạp á, cái từ Phi-rơ hay Phê-rô á, chỉ là một viên đá thôi, có nghĩa là viên đá. Và Phi-rơ cũng nói là trong câu 5 á, anh em như đá sống. Phi-rơ là một viên đá và chúng ta cũng là một viên đá thôi. Còn cái từ mà trong cái câu, còn Chúa Giêsu á, Ngài không phải là viên đá mà Ngài là một cái phần đá, một cái tảng đá. Trong tiếng Hy Lạp nó có hai có nghĩa khác nhau á. Như là trong cái câu chị vừa nói á, là tôi là Führer và trên đá này ta sẽ xây hội thánh của ta. Thì cái chữ đá phía sau á, nó có, trong tiếng Hy Lạp nó khác cái từ Führer ở bên đầu, ở bên ngoài. Ở ban đầu mà nó là cái từ bừng đá, là tảng đá, nói với Chúa Giêsu. Và chính 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 Phi-rơ đã viết trong đoạn này rất là rõ luôn á, Chúa Giê-xu mới là cái tảng đá đó để xây dựng hội thánh, chứ không phải là ông ta. Đây là cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúa dùng chính sứ đồ này để nói rõ luôn, Chúa Giê-xu mới là đá để xây dựng hội thánh, chứ không phải là ông ta. Và chúng ta hãy đến với Ngài. Còn bên Công giáo không nói tới đoạn này, mà chỉ cái câu kia phân ra là Phi-rơ là đá để xây dựng hội thánh ban đầu. Không phải vậy. Chị hiểu chưa?
Hiểu, chị hiểu rồi.
Dạ. Cái hòn đá quan trọng nhất không phải là Phi-rơ, không phải là một con người nào đó, mà là chỉ của mình Chúa thôi. Còn Phi-rơ bây giờ, Phi-rơ ông ta đã chết, ông ta đang ở dưới ông phủ ở Paradis. Đợi ngày Chúa cất ông ta lên thôi. Khi mà trước đại nạn, ông ta sẽ sống lại và sẽ được cất lên trời. Bây giờ Phi-rơ với Phao-lô không có ai cái thế nào mà xây dựng hội thánh được, đã chết rồi. Còn đứng Christ là đang sống ở trong chúng ta. Ngài là đầu của hội thánh. Kinh Thánh không có nói Phi-rơ là đầu của hội thánh. Không nói mục sư hay linh mục, mà Kinh Thánh nói là Chúa là đầu của hội thánh. Tức là Chúa là lãnh đạo của hội thánh, Ngài là đấng sống. Và Ngài cũng là người trung gian. Mày mới đọc câu Kinh Thánh kia mà, chỉ có một người trung gian duy nhất giữa con người và Đức Chúa Trời, đó là Giê-xu. Nói rõ là chỉ có một người trung gian duy nhất thôi, có nghĩa là không phải Phi-rơ, không phải Phao-lô hay bất kỳ người nào khác, không phải giáo hoàng. Mọi cái những người khác đều là giả mạo cả. Từ người trở lại Khải Huyền. Khải Huyền 2 câu 15 câu 16.
Con lại cũng có những kẻ theo sự dạy dỗ của Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, nếu không ta sẽ nhanh chóng đến với con, dùng thanh gươm từ miệng ta mà giao chiến với chúng.
Không, ở đây Khải Huyền 2 ở trên á, câu này mình đọc á, Chúa hội thánh Ê-phê-sô thì cái hội thánh này ghét những việc làm của đảng Nicola. Có nghĩa là lúc đó xuất hiện một số người tự nhận mình là trung gian, tự bắt người khác phải nghe theo mình, nhưng mà hội thánh này ghét, không có chấp nhận. Mà ở Bẹt-găm này á thì đã thay đổi rồi. Có nhiều người đã đi theo sự dạy dỗ này, chấp nhận mục sư, chấp nhận linh mục, chấp nhận mình á chỉ có ngồi không trong nhà thờ đó thôi, ngồi nghe thôi, làm việc thế gian, chấp nhận đóng tiền thôi thì nó dễ dàng. Mình không cần phục vụ gì chú gì hết, mình chỉ cần ngồi đó thôi. Thì để những người khác phục vụ. Thì có những người đó, chú nói bẹt găm là gì? Có những kẻ đã nghe theo sự dạy dỗ đó. Chú kêu, hãy ăn năn đi. Nếu không á, ta sẽ đến và lấy thanh gươm và giao chiến với chúng nó. Có nghĩa là chú sẽ giao chiến với những kẻ nghe theo sự dạy dỗ của Nicola, theo sự dạy dỗ của mục sư, của linh mục. Chú sẽ giao chiến luôn. Ở đây chú không chỉ có ghét nữa, mà Chúa còn giao chiến nữa. Nếu mình ở lại trong nhà thờ Công giáo Tin lành, hay bất kỳ nơi nào mà có cái Nicola này, có nghĩa là mình chấp nhận nó, mình nghe theo sự dạy dỗ đó. Thì trong tương lai á, trong đại nạn sắp đến á, Chúa sẽ đến phải giao chiến với những người đi theo cái sự dạy dỗ này. Và mình cần ánh sáng của Chúa để mình biết. Đừng có nói rằng tôi ở trong nhà thờ, tôi chỉ theo dõi, đi theo thì thánh khiết thôi là đủ rồi. Chứ nói rõ luôn, nếu mà ai chấp nhận những điều đó, những sự dạy dỗ của Nicola, thì Chúa sẽ giao chiến với người đó.
Ồ, vậy trong chùa mấy người đó gọi Nico, vậy là chữ Nico đó cũng giống cái này à?
Dạ không phải vậy, cái từ này là từ phiên âm của tiếng Hy Lạp thôi, không phải Nico kia.
Không phải à? Okay.
Không phải. Mà Kinh Thánh cho biết Chúa sẽ dùng chính cái con thú để giao chiến với những người đi theo Nicola, cái Babylon á. Mình đọc Khải Huyền 13 câu 7.
Nó được phép giao chiến với các thánh đồ và chiến thắng họ. Nó cũng được ban cho quyền hành trên các bộ tộc, các dân, các thứ tiếng và các nước.
Không, Chúa cái con thú này giống như một công cụ của Chúa vậy. Chúa sẽ dùng nó để giao chiến với người tin Chúa, những người bị bỏ lại với Babylon. Lúc đó Chúa bỏ mặt mình luôn rồi.
Như vậy là phải thành thầy tế lễ đó nha.
Yeah.
còn không là bị
mình phải ra khỏi Babylon. Nếu mình ở lại cái mình chấp nhận đi Nicola, mình đi theo sự dạy dỗ Nicola, thì chắc chắn mình sẽ bị con thú nó tới kiếm mình. Mình ngày nay Chúa nói là gì? Ở dân ta hãy ra khỏi nó. Chứ không biểu mình hãy ở lại và cải tiến nó, chứ biểu hãy ra khỏi nó để mình không có dự phần tội lỗi của nó nữa. Thì tội lỗi đã cao tày trời rồi. Nghĩa là Chúa sẽ xử mọi tội mà từ xưa đến giờ, từ thời Công giáo tới bây giờ, cả gần 2000 năm qua Chúa đem xử xử rồi hết luôn. Nặng đó, không nhẹ đó.
Nặng đô.
Có những cái tội mà mình không có làm, Chúa cũng xử luôn. Tại vì trong quá khứ á, Công giáo đã giết chết vô số những người tin Chúa rồi. Cái thời mà Công giáo nó có quyền lực hơn cả La Mã luôn á. Những người nào mà trung thành với Chúa.
Coi như Chúa không có xử cá nhân á, mà xử nguyên cái hội thánh.
Chúa xử nguyên cả hội thánh mà mình ở trong đó nhưng mình sẽ bị dính rồi.
Rồi mình bị lây đó.
Dù mình không có giết người nào tin Chúa cả nhưng mà mình cũng bị dính luôn. Chúa bảo hay đi ra mà.
Bị lây mà lây gấp đôi á. Vậy mà không mau ra cho lẹ.
Giờ chị lật lại Khải Thiên 18 á, có nói là Chúa sẽ xử tội mà từ xưa luôn á.
18.
Câu 20.
Quỳnh với lại Huệ phải mua rẻ cho nhanh đi.
Bánh phá tiễn ra khỏi. Hỡi trời, hãy vui mừng vì nó. Các thánh đồ, các sứ đồ, các nhà tiên tri cũng hãy vui mừng đi. Vì Đức Chúa Trời đã kết án nó theo cách nó đã đối xử với các ngươi. Amen.
Câu 24.
Amen.
Câu 24.
Và chị tại thành này, người ta tìm thấy máu của các nhà tiên tri, các thánh đồ và tất cả những người bị giết trên đất.
Thấy không? Tội lỗi cao ở tận trời luôn. Bây giờ Chúa đòi nợ máu. Cả các tiên tri nữa. Các tiên tri thời cựu ước, Chúa cũng đòi nợ máu ở đây luôn. Các thánh đồ, các sứ đồ, các tiên tri. Máu rất là nhiều. Mình ở trong hệ thống đó nghĩa là mình bị tội đồng lõa luôn rồi. Bây giờ Chúa kêu hãy đi ra, nếu không là Chúa đòi đổi máu, mình chịu sao nổi. Mình không muốn ra, có nghĩa là mình ở lại, mình ở trong cái hệ thống mà Chúa ghét như vậy.
Nghĩa là mình yêu cái đó, mình không có yêu Chúa.
Dạ đúng rồi, thì mình cũng bị dính chung luôn.
Dạ, mình đáng tội rồi.
Chúa nói là các ngươi hãy đi ra để các ngươi không có dự phần vào tội lỗi của nó. Còn nếu mình ở lại, nghĩa là mình đã chấp nhận những điều mà sai trái lời Chúa rồi. Cả những cái máu của các tiên tri, các thánh đồ, các sứ đồ nữa. Mình chấp nhận. Anh Chúa bây giờ Chúa bảo mình ở thời cuối, Chúa bảo hãy đi ra. Hãy bỏ sự gian dâm thuộc linh. Nên mình bây giờ mình phải ý thức được rằng là trong cái thời đại nạn có sự phán xét nhau Babylon cho các tín đồ. Nếu mình chỉ có hiểu về những cái tai họa mà người thế gian chịu không thì không có đủ. Mình phải ý thức điều này và mình phải tránh nó. Babylon nó có sự gian dâm thuộc linh. Còn những người mà được cất lên trái đầu mùa, họ không bị ô uế bởi đàn bà. Họ hoàn toàn họ bỏ tất cả những điều đó để họ trở lại cái sự trinh trắng đối với Chúa. Họ chỉ có một mình Chúa thôi. Thì mình có lựa chọn thôi. Nếu mà mình muốn được cất lên thì mình phải bỏ. Phải chỉ đi theo Chúa thôi, không đi theo con người, không tôn kính con người. Mình mới theo đuổi sự thánh khiết, sự trọn vẹn để mình trưởng thành thuộc linh. Còn nếu mình không có muốn, thì mình phải ý thức rằng Chúa đã nói trước mình điều đó rồi. Là sự phán xét cho Babylon. Thì đó là quyền quyết định của mỗi người. Bây giờ mình đọc Khải Huyền 1, câu 1 tới câu 3. Khải Huyền 1, câu 1, câu 3.
Quỳnh đọc đi Quỳnh.
Dạ. Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền Đức Chúa Trời và chứng cớ Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi.
Không, mình thấy Khải Huyền ấy, sách Khải Huyền được giới thiệu một cách rất là tuyệt vời. Là những sự mạc khải, những cái khải thị chúng ban cho các tu tớ của Chúa nghe, cho các tín đồ. Chúng muốn cho chúng ta biết những điều sắp xảy đến. Đã chuẩn bị. Nhưng mà sách trong Cơ Đốc giáo thấy là sách Khải Huyền được giấu kín, người ta ít khi nói tới sách Khải Huyền. Và thật ra sách Khải Huyền là chúng bày, gọi là sách bày tỏ. Chúng muốn cho ta biết chúng ta đang ở trong thời cuối này. Còn Satan thì ngược lại, Satan không muốn cho người ta biết để người ta chuẩn bị. Để ý thức như vậy. Rồi câu 3 nói là phước cho những người đọc và những người nghe những lời tiên tri này. Thậm chí nếu mình đọc sách này không á, mình sẽ được phước nữa. Chỉ cần đọc thôi. Tuy nhiên là nếu mình giữ những lời tiên tri như vậy còn có phước hơn nữa. Chứ nói vì mình phải bưng việc nó, tại vì thời giờ đã sắp gần rồi. Chúng ta thực sự là rất là gần. Sắp có hiệp định hòa bình Trung Đông rồi. Nên chúng ta phải ý thức, phải vâng giữ nó. Thì sách này cho mình biết đó là Chúa sẽ phán xét như thế nào, và tiêu chuẩn của Chúa đối với thánh như thế nào, cho mình biết cả những gì trong tương lai luôn. Rồi Khải Huyền 22 câu 6 tới câu 7.
Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này.
Không, đầu sách Khải Huyền Chúa nói như vậy, cuối sách Khải Huyền Chúa cũng nói như vậy. Chúa nói Chúa rất muốn cho mình biết những gì sắp xảy ra. Chúa biết cho mình biết tương lai thế nào, và Chúa muốn mình vâng giữ những điều đó. Và thời chúng ta bây giờ, Chúa thực sự đến mau chóng. Chúa không muốn giấu kín mình những điều này. Vì chúng ta là thời cuối rồi nên Chúa muốn bày tỏ nó hết cho chúng ta. Để chúng ta vâng giữ nó. Rồi câu 10. Đầu câu 10, câu cuối cùng.
Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Amen.
Amen. Không. Chúa nói là chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này. Có nghĩa rằng Chúa muốn cho mình biết. Còn trong sách Daniel, ở chương cuối, Chúa nói với Daniel là hãy niêm phong sách Daniel lại. Lúc đó Chúa không muốn cho những người đó, người ta biết. Còn bây giờ sách Huyền Chúa kêu đừng có niêm phong. Vì thời giờ gần đến rồi. Nên bây giờ chúng ta phải ý thức. Sách thì rất quan trọng. Những cái sự phán xét của Babylon rất quan trọng với chúng ta. Nên xin Chúa chúng ta giữ những đời này.